cái tế bào.
Thanh Linh là cái tế bào không? Nghĩa là bà nói là cái cấp bậc thứ nhì của cái tâm thức đó, của con người chúng ta, đó là cái sự nhận thức về cái ngã. Co là cái ngã nha. Nói tôi nhập dạy nha, anh em co lại nha. Cái ngã mà cấu tạo ra như loài dạng vật đó hơn là cái ngã đó, là cái ngã của cái tế bào. Đó là cái sự nhận thức mà cấp bậc thứ nhì. Rồi cái tâm thức mà để mà về cái cấp độ tâm thức mà thứ ba đó ha. Người ta gọi là perception sức, tức là cái tâm thức mà biết được cái phần tâm linh. À, nói cái phần tâm linh đó thì nó liên hệ đến cái hệ ở dưới của mình, cái tâm thức của thầy vía. Ở đây thì là cái tu thiền, đó là cái tâm thức của cái thầy vía đức Atan, cái thầy chỉ. Có phải cái này tôi là không phải? Có thể bởi vì cái đức Atan này á thì bà lại nói rằng cái Atan này nó tương đương với đức, cái từ đức Bel, đức Bel Nguyên vua. À, cái như vậy là cái này nó không phải là thầy vía. Đức Bel Nguyên vua thường tiếng Anh nó là thầy pháp. Đức Bel Nguyên vua là cái từ, cái tâm thức của thầy pháp. Ở đây bà có nói, ở đây thì chúng ta thấy rằng cái tâm linh này là cái tâm linh của thầy pháp, không phải tâm linh của thầy vía. Đấy, bảo vệ thành ra có khi chúng ta học gì muốn học ơ lầm lộn ở chỗ nào, cái đức Atan này. Cái đức Atan thường người ta là dịch ra thầy vía. Nhưng mà ở đây bà nói rằng cái này, cái cấp bậc này thì nó lại liên hệ đến cái thể pháp. Mà từ tiếng Đức á, tiếng này là tiếng Đức nha, Đức Bel Nguyên Vua. Rồi tiếng Đức là cái thể pháp của mình á, Đức Eteric á, tiếng Pháp Atan. Người Pháp mà lại để Đức Atan của thiên ta hiểu lầm cũng thể vía. Nó không phải nha, bởi vì cái thể vía nó cao hơn. Thế là đó. Đó là cái này là bà nói đó, bảo vệ thành ra cái thức xưa người mà học mà không kỹ thường lầm lộn cái thầy vía với cái thầy pháp. Còn đa số người phương Tây á, Mỹ rồi họ chỉ biết cái thầy vía không mà không biết thầy pháp. Nhưng mà ở Âu Châu á,
anh được gọi là thức rồi.
Anh nghe là anh biết
chưa? Vì thì tôi nói để mà cho nắm đây rồi sẽ tới cái Acapulco, chứ không phải chưa tới thì phút cho chậm, phút cho mình bình tĩnh lại. Thầy hiểu rõ phải có một tâm thức. Chứ không phải đi nói sơ sơ cái phút cho chậm luôn như chuyện húng là thua rồi đó. Tạch tôi nha. Đây nè là mới bắt đầu cái Acapulco nè. Tức là... nó chưa tới nè. Cái mà đẹp ra cái cấp bậc mà thứ tư á, cái cấp đây là cái cấp bậc thứ tư á, người ta mới nói thì cái tâm thức của cấp bậc thứ tư, cái tâm thức gọi là perception scan, tức là sự nhận thức về cái sự sinh động, sự sinh hoạ, sự sinh sống của cái con người của mình á, thì nó liên hệ ở đây á, rồi giải thích nó liên hệ đến cái những cảm xúc đó, cảm xúc về hữu hình đó. Đây có thể cái tâm thức này là thuộc về Acharic. Phúc ơi ra nắm chưa, nói rõ không? Tôi chưa nói hết nha.
Chị
lại cái bức ảnh của cổ trí, cái cổ trí đó à. Thì nghe rằng cái bếp thích thân vi tâm này đó, cái tâm này nó liên hệ đến giác quan hữu hình của mình đó. Thì có thể là nó ở đây có thể nói đến đây nè. Thì bà nói rằng cái tâm thức mà bếp thích thân vi tâm là nó không, thì đó là những cái cảm xúc hữu hình, cái đến cái những cái cảm xúc mà nó liên hệ đến cái sự mà cái hài lòng, đau khổ, hoặc là đến những cái đặc tính của con người, nó cũng thể vía rồi. Là ai ca thức nha, là cõi trung giới nha, cái tâm thức cõi trung giới. Thế nắm được cái này chưa?
Anh hai, cái tâm thức của mình đây này, ví dụ như là tôi với anh đang có một cái tâm thức ở đây này của mình đủ mọi thể hết á. Tâm thức mình nó bắt được tất cả mọi thứ của mọi thể, ba thể, sắc, ý, khí luôn. đó là mình nói chuyện với nhau là thuộc thể trí, mà bây giờ cô ngồi cái ghế là em không em là thuộc thể xác, rồi tình cảm là không có thích anh hay không là thể thể vía,
chứ rồi
sao trong
mấy tầng có đã thể được mấy tấm bộ trần, được mấy tấm bộ trần.
Mình bây giờ mình khác vị trí, mình đừng nói chuyện
với nhau. Có bốn bốn cái này lại còn thiếu rồi. Thấy chưa? Nên như vậy là mình chỉ hiểu hiểu cái tổng cá sơ thâu mà.
Đó, 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 đó.
Bây giờ tôi mới nói nguyên bí học hay học kỹ.
Khi nào mình ngẩn, khi nào mình ngồi thiền đó,
tôi nghĩ tất cả mà nói sơ sơ như vậy là
đúng đâu. Hồi nãy anh nói rằng là tâm thức của mình chỉ có thể biết. Thì tôi phản đối với
tôi nói rằng là đâu phải tôi biết không đâu.
Thì đó, hồi nãy anh nói tâm thức thể biết là đó.
Thôi, tôi sẽ biết đâu.
Ok, vậy anh nói lại đi, tôi nói không đúng thì anh nói lại đi.
Nó bả cấp mực lắm.
Sao lại tôi biết. Nhưng mà hồi nãy anh nói tâm thức. Anh nói tâm thức tôi nghe có một thể vía.
Tôi tâm thức tôi biết không đâu hả vậy? Anh suy nghĩ lại đi.
Bây giờ tôi đủ mà.
Bây học việc tứ hợp á. Tôi nói các bạn trẻ hãy hãy coi chừng nữa. Thì không phải là mình dùng cái giác quan bên ngoài mà mình nhân xét rồi mình cãi lộn mình cho mình không đúng đó mình làm cái thi mình đâu
rồi nói ông mày vừa mới nói tâm thức của mình đang là
không có cái đó
có thấy ông ai nói vậy không?
Đó
thì cũng có chỉ được. Thì theo như hồi nãy giờ bàn luận cũng như là sự sử dụng của Phúc á, thì Phúc giải thích công ty là cái thứ như vậy, tức là nếu một người mà có cái tâm thức mà họ có thể biết thì họ nhìn lại những cái kiếp quá khứ á bằng cái tâm thức của thể biết, tức là họ chỉ nhìn thấy những rung động, những cái cảm xúc của những cái kiếp vừa qua. Chứ những cái suy nghĩ hay là những cái gì đó thuộc dạng cao hơn đó, thì họ sẽ không nhìn thấy được. Do đó họ sẽ không được thấy được chính xác được cái phần những cái diễn biến ở những cái trước trước. Còn nếu mà người nào mà tâm thức họ ở thể trí thì họ sẽ nhìn lại ở những cái bóng tối thì họ sẽ nhìn được cả cảm xúc và cả suy nghĩ của những cái trước đó. Từ đó họ sẽ hiểu rõ hơn về những kiến thức quý, cũng như là nếu mà tâm thức mà ở cao hơn ở cõi bồ đề đó, thì lúc đó là họ sẽ coi lại được cái đúng mục đích đúng mục đích à. Thì vậy những cái kiến thức nó sẽ nhìn suốt được từ cái khác đến cái thể tự trí và bồ đề luôn. Thì như vậy thì họ sẽ hiểu được cái câu chuyện của những cái công ty hơn là những người có tâm thức thấp. Thì tất cả những
vậy thì cũng có hiểu có ba cái tâm mực là tâm thức rồi à? Có ba tâm mực à?
Thì bây giờ mình chưa có làm được thể niết bàn hôm nay.
Anh đây chỉ biết được bài cấp bậc cho tâm thức à?
Mình chưa
có trong này trong trường biến hợp người ta nói rõ có bảy cấp bậc cái tâm thức vậy.
Thì
phải coi lại, đâu phải suy nghĩ lại, đừng có dội bã cái điều gì mà ở trong quyền lý học đưa ra mình đừng có dội bã, bởi vì mình chưa nắm được, mình chỉ biết cách làm tính ngưỡng ra mà nói vậy thôi à, rồi mình dội bã cái đường mà mình muốn học.
Tôi đi rồi
mình muốn học mà mình bác cái đường muốn học ai thầy nói cho
nó bây giờ nghe đâu trở lại bài học đi nhá. Bây giờ có việc nó nói quá nó rõ ràng vậy đó, tôi nói rõ bây giờ thấy căng thẳng, bây giờ mình mạnh mẽ hãy cố gắng
đừng bao giờ dùng những cái lời tín ngưỡng khác để mà lắp đặt cho thâm học là một điều sai lầm.
Cái hay của một người mà khi mà trả lời câu hỏi á thì người ta sẽ tổng hợp tất cả những gì mà hiểu biết của họ để mà trả lời chính xác câu hỏi mà cái người ta hỏi à, chứ không phải là người kê ra trong sách tôi đọc sách A B C D vậy rồi anh còn lại anh tự hiểu, thì cái đó thì nó hơi khó cho người mà người ta đang hỏi. Nhưng mà cái hay của người này trả lời á làm sao mà trả lời tổng hợp hết, trả lời chính xác ngắn gọn, thì cái đó người ta đang đặt cái tâm thức của họ trên cái thể trí để mà trả lời câu hỏi. Còn nếu mà mình đọc một phút sau thôi đó thì mình sẽ trả lời đó như mang vào tràn ra là hải gì đi lạc đường thì nó
thì để phút là để anh hai nói cho phút biết là ông hai nói gì nói có sắc mắt có chứng chứ không phải mà nói mà bông lung như các
thằng hai ơi không có vẻ tôi không nên căng thẳng như vậy bây giờ
nói nó không phải căng thẳng nhưng mà bây giờ để
lại là
các bạn nhớ cái điều đó đó khi mà mình nói có sách mắt có chứng thì lúc bấy giờ cái điều này nó mới có ý nghĩa nó mới người ta mới chấp nhận còn cái điều mà Phúc nói chỉ thuộc cái hành tính nữa mà nó bơ mình ngoài
không có đâu có nói
cái mà mình nói ba cách được làm sao mà đủ trí tuệ
ông hai ơi ông hai nghe không rõ tức là con đang nói là ở cấp a la hán tức là người ta đang đạt đến được cái cõi bồ đề đó thì họ khả năng họ nhìn lại cái kiếp đó cái kiếp bằng quá khứ bằng cái kiếp tầm nhìn của họ đang nói một a la hán nè còn dĩ nhiên cho nó nữa có những cấp bậc nó cao hơn giới hạn như phật hay là tôn tiên thì họ sẽ có cái tầm nhìn nó khác chứ còn đâu có nói chưa nói lên cao à mình đang nói những cái mà mình có cái sự cảm nhận chính xác và đúng chứ còn mà những cái tổ khác thì dĩ nhiên ông hai có dẫn sách ra thì rất là tốt để mọi người tham khảo thêm chứ đâu phải là cái đó hết đâu
bây giờ trở lại chủ đề nhá mấy giờ là tại tôi cũng từ bữa nay tôi đi đám rỗ mẹ tôi thành ra tôi về trễ rồi người bạn đã đến giờ cửa cái máy computer bị virus nữa thành ra tôi ăn hơi trễ không nên mấy giờ mình thảo luận ra ngoài đời. Bây giờ mình trở lại cái bài học cô trong body của mình thì tôi mới post vào đó thì mọi người đọc in the yoga system đã bắt đầu từ cái câu đó tức là trong cái hệ thống của cái môn phái yoga hay là yoga gì đó thì là có một cái tình trạng mà nhập định của nó sang nhập định thì đó là cái tâm thức của cõi bồ đề cũng giống như là chư xuất ti là cái tâm thức của cái cõi trí và có một cái tên nữa là Ratna là tâm thức của cõi vía cõi trung giới và Chagrat là tâm thức của cõi trần thì những cái chữ này tuy nhiên người ta cũng dùng với nhiều ý nghĩa khác và nó chỉ có ý nghĩa tương đối thôi chứ nó không phải là tuyệt đối. Bây giờ nếu cần thì nghiên cứu thêm ở cái cuốn thể trí thể họa trí trang 146 trong cái sáu trình độ của đầu óc và của cái trí thì chúng ta có cái thể họa trí họ dùng tên là Niruddha hay là self control tức là tự chủ và nó liên quan đến những cái hoạt động ở trên cái cõi bồ đề. Sao lại có cái này nó kể thể trí mà mình ở lên trên cõi bồ đề cái này hơi khó hiểu đọc trước thôi sao ở trong cái thể xác thì có một cái nguồn sinh lực màu vàng và nó đi vào trong cái luân xa ở trái tim và cái luân xa trái tim này thì nó biểu hiện cho cái nguyên lý bồ đề tức là mình thương yêu người ta đó nghĩa là trái tim mặc dù là ở cái trình độ bồ đề nhưng mà một cái người đó thì cũng vẫn có một cái thể xác nhưng mà cái tình trạng bồ đề you have a definite body thì không biết là thể xác hay là thể bồ đề đó họ dùng cái chữ body nói chung nhưng mà tâm thức của ông ta thì nó đều có ở trong tất cả những cái thể khác tức là ông cùng một lúc ông ta có tâm thức trong cái bồ đề và ông ta có tâm thức trong những cái thể thấp hơn cái mạng lưới của cuộc sống tức là nó tạo nên bởi cái vật chất của cái cõi bồ đề thì nó cũng nới rộng ra và nó bao là tất cả những người khác nữa tức là nó bao gồm những người khác ở trong cái mạng lưới đó giống như cái hào quang đó. Cho nên rằng là thay vì có nhiều những cái mạng lưới nhỏ nhỏ thì chỉ có một cái mạng lưới thật là lớn và nó bao gồm tất cả họ ở bên trong cái cuộc sống tức là không phải là mình có cái mạng lưới của mình rồi người lân cận có mạng lưới người lân cận vân vân tất cả mọi người có xài chung một cái mạng lưới bồ đề thiệt là bự, bao gồm tất cả mọi người. Nhiều trong số những người khác, tuy nhiên thì là dĩ nhiên là không biết được cái chuyện đó, họ không biết được cái sự thay đổi đó. Và đối với họ thì họ đối với họ thì cái phần của họ ở trong cái mạng lưới bồ đề này nó cũng vẫn là riêng rẽ giống như trước thôi. Nếu mà may mắn mà họ biết được cái gì đó về cái mạng lưới của thủy tông, tức là ngay cả họ không biết, mà còn nếu họ biết thì họ tưởng là nó chỉ bao gồm họ thôi. Cho nên rằng là đứng về nhìn với cái quan điểm này thì ở cái trình độ này, tất cả nhân loại được nối kết với nhau bằng một cái sợi chỉ bằng vàng, tạo nên một cái unit là một cái đơn vị rất là phức tạp, và không phải là một người nữa mà chỉ là người một cái chủ tượng, là cả nhân loại đã nghi đúng với nhau trong một cái đơn vị phức tạp, đó là con người, humanity. Ở trên cái cõi bồ đề thì bộ óc chúng ta không thể nào mà mường tượng ra được, nhưng mà cái chuyện đó nó đã xảy ra ở trên cõi bồ đề, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai đều xuất hiện cùng một lúc, đều hiện hữu cùng một lúc. Không phải là một người nào đó ở trên cái cõi này sẽ không cảm thấy rằng là bị giới hạn bởi cái khoảng cách, giống như là chúng ta ở cái cõi trần chúng ta bị giới hạn, chúng ta ngồi đây thôi. Nhưng mà chúng có bồ đề là anh ta chắc là anh ta ở khắp mọi nơi, chúng ta không bị giới hạn ở một chỗ. Cho nên rằng là trong lúc người đó mà đọc cái Akashic Record đó, tức là cái record gọi là gì nhỉ, cái hồ sơ Akashic, thì anh ta không cần, giống như là trong trường hợp ở cái cõi hạ trí, để mà cái cõi trí nói chung, để mà đi lần lượt từ chuyện này sang chuyện kia sang chuyện nọ để mới trở về một cái chuyện nào đó nữa. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều xuất hiện cùng một lúc trước mắt anh ta, với một cái tâm thức đầy đủ phát triển ở trên cái cõi bồ đề. Do đó một cái sự tiên tri cũng có thể xảy ra được. Tuy nhiên người ta cũng không thể nào mà chắc chắn về cái kết quả sau cùng, tức là không phải là anh ta không có thể nào mang được cái kết quả của cái sự nghiên cứu của anh ta xuống với cõi trần được. Tại vì anh ta có bồ đề thì anh ta biết hết, nhưng mà lúc xuống cõi trần anh ta không thể nào mà bắt cái bộ óc của anh ta nhớ được những chuyện đó, anh ta không mang xuống được. Tuy nhiên cũng có thể mang được một số cái sự tiên tri cho anh ta mang xuống cõi trần khi nào mà anh ta muốn sử dụng cái khả năng đó. Và ngay cả anh ta không làm gì cả thì đôi khi nó cũng xuất hiện. Một cái chuyện mà tương lai xảy ra, anh ta tự nhiên anh ta thấy, cảm thấy trong cái cuộc sống bình thường của anh ta. Và như thế là anh ta có một cái trực giác bất ngờ rằng là cái chuyện này nó sẽ xảy ra như sau đó. Tức là mấy người mà bị nét men mà họ gặp cái trường hợp này là họ thích lắm, tại vì họ biết trước tương lai, họ biết là có nên là đi làm bị nhát hay là không. Tức là tự nhiên anh ta không có cố tình làm một cái sự chú mục của tương lai gì cả, nhưng mà nó xuất hiện ra cho anh ta biết. Cái sự nới rộng của cái cõi bồ đề này thì nó lớn lao vô cùng, cho nên rằng là người ta có thể nói rằng những cái thể bồ đề của những hành tinh khác nhau ở trong cái dãy hành tinh của chúng ta, thì những cái thể bồ đề của những hành tinh đó nó lại đụng chạm vào nhau, và nó trở thành giống như là chỉ có một cái thể bồ đề của cả một cái dãy hành tinh tại chung một cái thể bồ đề đó. Cho nên là một người trong cái thể bồ đề của anh ta có thể đi từ cái hành tinh này qua hành tinh kia một cách dễ dàng. Đó. mình biết là cái thể vía của mình thì nó chỉ nới rộng cho đến cả gần tới mặt trăng, cái cõi trung giới đó, cõi trung giới thì chạm đến mặt trăng. Nhưng mà cái cõi bồ đề này nó bao gồm tất cả, thành ra là một người mà dùng cái thể bồ đề là đi cùng luôn hết. Thế tôi gặp được mấy người ngoài hành tinh. Chúng ta có thể để ý rằng là một cái nguyên tử của cái vật chất thể bồ đề thì nó có 49 lưỡi thừa ba, hay là 117.649 cái hạt cõi lâm. Hạt cõi lâm này cho nó liên quan đến Bula Pratiti này. Một người mà có thể đưa cái tâm thức của anh ta lên tới cái tới cái cảnh cao nhất của cái thể bồ đề thì sẽ nhận thấy rằng là anh ta hoàn toàn hợp nhất với tất cả mọi người khác. Và nếu mà anh ta muốn tìm một người nào đó thì anh ta chỉ cần đặt anh ta vào trong cái con đường của cái người, vào trong cái đường chỉ của cái người kia thì là tìm thấy ngay người kia. The line along the line, mình không biết the line là cái gì, chắc là nó như là cái sự rung động hay gì đó, thì là tìm thấy ngay người kia. Mình, ở trên cái đó thì thông qua thằng nữa là tại vì người ta có thể gặp được bất cứ ai với bất cứ lúc nào. Cái chuyện sau đây có thể coi như là một cái ví dụ của cái tâm thức bồ đề. Tất cả mọi cái sự đẹp đẽ về hình dáng hay là về màu sắc của thiên nhiên hay là của nhân tạo thì nó là những cái kết quả của nghệ thuật, hoặc là ở trong những cái món đồ vật dụng hàng ngày. Đó, tức là nó có thể trong những cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là trong những đồ vật dụng hàng ngày mà nó cũng có thể đẹp về hình dạng hay về màu sắc, thì nó sẽ là cái sự thể hiện của một cái vẻ đẹp nhất. One beauty tức là một cái đẹp nhất, thật đấy nói về thượng đế. Và do đó nếu mà một cái vật gì nó rất là tầm thường nhỏ mọn mà nó đẹp thì tất cả những cái gì đẹp đều chứa đựng ở trong đó. Và như thế thì là xuyên qua những cái đồ vật đó, tất cả những cái gì đẹp đẽ trên đời đều thể hiện ra. Và cái vị thượng đế mà chính ông ta là vẻ đẹp thì có thể đạt được. Mình xuyên qua một cái vật đẹp thì mình có thể tới được với thượng đế. Để hiểu cái điều này một cách rõ ràng thì chúng ta cần phải có cái tâm thức của thể bồ đề. Nhưng mà ngay cả ở những cái trình độ thấp thì cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa ý kiến này nó cũng trở thành hữu ích và mang lại kết quả. Như một vị chân sư đã nói, bạn có thấy không rằng là chỉ có một tình yêu và cũng chỉ có một vẻ đẹp. Tất cả những cái gì đẹp ở trên bất cứ cõi nào thì nó đẹp, tại vì nó là thành phần của cái đẹp đó. Và nếu mà chúng ta đẩy nó về xa hơn thì nó sẽ luôn liên hệ tới tức là chúng ta sẽ thấy được cái mối liên hệ đó. Tức là nó sẽ xuất hiện cái mối liên hệ giữa cái vẻ đẹp và thượng đế sẽ xuất hiện ra. Tất cả những gì đẹp đều là thượng đế, cũng như tất cả những gì thuộc về tình yêu đều là của thượng đế. Và qua những cái đẹp và cái tình yêu này thì những cái quality tức là những cái giá trị của ngài, thì người nào mà có tâm hồn trong sạch vẫn có thể đến được với ngài. Tức là nếu mà mình mà trong lòng mình mà chỉ có cái đẹp, mà có cái tình yêu thì mình sẽ dễ dàng gặp được Thượng Đế. Cái sự phát triển của cái thể Bồ Đề tuy nhiên thì nó chỉ xuất hiện khi mà người ta đạt được cái quả vị La Hán. Mặc dù những cái người còn thấp kém hơn cái quả vị, cái trình độ đó cũng vẫn có thể cũng có thể bằng nhiều cách để mà đạt được phần nào cái tâm thức của thể Bồ Đề. Tâm thức Bồ Đề ở trong cái trí tuệ của con người thì nó rất là trong sáng và nó đầy tình thương, đầy tình thương và lý và hữu lý, và nó chính là cái phương diện minh triết, và nó chính là đấng Christ ở trong con người. Ở trong những cái trường hợp mà mình tiến hóa bình thường thì cái tâm thức Bồ Đề nó sẽ từ từ nó sẽ mở rộng ra trong đối với lại giống dân thứ sáu, không phải giống dân thứ sáu mà là cái nhóm dân thứ sáu của cái giống dân thứ năm, hay là cái giống dân phụ thứ sáu, nó sẽ bắt đầu mở được cái tâm thức Bồ Đề. Và nếu mà đi đến được cái giống dân thứ sáu, giống dân chính thứ sáu thì tâm thức Bồ Đề càng mở rộng hơn nữa. Người ta có thể theo dõi cái sự xuất hiện của cái nghe giống dân phụ thứ sáu của những cái ở trong số những người ở trong cái giống dân chính, giống dân phụ thứ năm, trong số những người giống dân phụ thứ năm của giống dân chính thứ năm thì đã có xuất hiện một số những người giống dân phụ thứ sáu của giống dân chính thứ năm. Và ở trong số người đó thì chúng ta thấy rõ là họ có một cái khả năng rất là dịu dàng, và cái năng lực của họ là nó nằm trong cái sự dịu dàng của họ. Họ dùng cái chữ tenderness thì tôi cảm thấy là dịu dàng. Đó là một cái sự tổng hợp về trí tuệ mà nó là cái đặc tính của cái giống dân phụ thứ sáu. Tất cả những thành viên của cái giống dân phụ thứ sáu thì có thể làm tổng hợp lại những người mà có những ý kiến khác nhau và có tính tình khác nhau, và họ góp lại những chung quanh họ những thành phần mà rất là khác biệt và trộn lẫn họ với nhau thành ra một cái tổng thể. Cho nên là họ có cái khả năng để mà mang tất cả những cái điều khác biệt vào trong con người họ, và họ gửi ra những cái điều khác biệt đó có tính chất là đồng thống nhất, tức là khi mà những người khác biệt đến với họ thì họ coi như là họ tổng hợp những ý kiến của những người đó, họ đưa ra một cái gì mà tất cả mọi người đều hài lòng, nó có tính chất thống nhất nhưng mà nó có đầy đủ những cái sự khác biệt trong đó. Như thế thì họ dùng được những cái khả năng rất là khác biệt với nhau và tìm cho mỗi người có một cái vị trí, và giống như là hàn gắn nối liền tất cả vào nhau thành ra một cái tổng thể rất là mạnh mẽ. Cái tình thương thì nó rất là rõ rệt ở trong cái người đó, và cái đó là cái khả năng mà khi nào mà họ nhìn thấy một cái gì yếu đuối thì là họ có cái khi nào mà họ thấy xuất hiện một cái sự yếu đuối nào đó thì họ trả lời bằng cái tình thương và bằng cái sự kiên nhẫn, bằng cái sự dịu dàng và bằng cái sự bảo vệ. Một cái unity, tức là họ có một cái tính chất gì đó có thuộc về hợp nhất, và tình thương nó sẽ trở thành cái sức mạnh và cái khả năng mà họ dùng để cho, để giúp đỡ. Và cái độ đo của cái sức mạnh đó thì được đo bằng cái sự mà responsibility, tức là họ có cái tinh thần trách nhiệm và họ có một cái tinh thần có về bổn phận. Thì đoàn này nói về cái người nào là cái người mà phát triển được cái thể bồ đề đó, thì họ là họ có những tính chất như vậy. Nói rằng là những người mà dân thân phủ thứ sáu và dân thân chính thứ sáu là những người mà phát triển được thể bồ đề, và họ có những đặc tính như vậy. Bây giờ hết đấy, hết cái chương, bây giờ mời quý bạn thảo luận. Thì mình cũng biết là cái thể bồ đề nó là cái thể mà tình thương đại đồng á, chứ không phải là tình thương cá thể, như là mẹ thương con, anh thương em, hay là vợ thương chồng. Thì cái đó tình thương nó thuộc về cá thể, nó thuộc về cái thể vía. Còn cái thể bồ đề này, cái tình thương này nó rất là cao thượng, và họ thương bất cứ ai. Bắt đầu họ thấy ai yếu đuối là họ có một cái sự dịu dàng, che chở, thương mến. Và ví dụ như là thấy những người khác nhau chẳng hạn, thì họ có cách để họ làm cho nhóm người nó hòa hợp với nhau để có một cái lợi ích chung. Và không những là họ chỉ thương, nhưng mà họ có một cái trí tuệ trong đó. Tại vì Buddhi, cái câu của Buddhi, in the human spirit is the pure and compassionate reason. Tức là có lý trí chứ không phải không có lý trí. Tại vì mình nói tình cảm, mình nói tình cảm là không có lý trí. Nhưng mà đây trong cái Buddhi thì nó có lý trí trong nó. Nhưng mà nó rất là thuộc về cái loại mà cho ra chứ không có đòi lại, không hề lấy kỳ. Và nó là so sánh như là Đấng Christ, cho nên Đức Chúa Giê-xu dạy xuống vậy là mình phải thương yêu người lân cận như chính bản thân mình. Nên là nếu mà có người lạ mà đến thì mình phải giúp đỡ, rồi phải giúp đỡ những mẹ quá con côi, đủ thứ trong cái cách Đức Phật, Đức Chúa dạy nữa lắm. Thì Đức Chúa dạy là cái tình thương này đó. Ok, thì là ai có ý kiến gì không? Phúc họ này đi học Kinh Thánh được gì nhiều không?
Dạ, cũng học xong rồi. Phần căn bản. Nhưng mà những cái đó thì mình chắc cũng đã biết rồi, từ hồi đó rồi. Nhưng mà bây giờ ôn lại đó. À. Trở lại với cái bài mình học á, thì có thấy nếu mà cái con hồi nãy giờ mình đọc á, thì mình sẽ thấy là chỉ có khi nào mà lên được viết bàn á, thì cái phần mình chỉ đọc vô cái acacit á thì nó mới trọn vẹn, còn dưới cái đó thì nó vẫn còn, dưới cái đó nó vẫn còn là có giới hạn.
Cái bản là nó không có được. Thì đúng rồi, nếu mình đọc về kinh Phật đó thì là Đức Phật đó. Đức Phật mà nói là cái người này sẽ thành Phật cho sau bao nhiêu kiếp, rồi sẽ thành Phật tên là gì, đặc tính là gì. Thì cái đó chỉ có Đức Phật, chỉ có Đức Phật. Đức Phật cùng một lúc tâm thức của Ngài ở khắp mọi nơi, các cõi, và nhất là trên cõi Niết Bàn. Thành ra là chỉ có Đức Phật mới nói những điều như thế. Các vị La Hán khác nó không nói được đâu. Ok, bây giờ sao? Bây giờ mình nãy giờ mới có 20 phút, bây giờ mình đọc thêm một đoạn nữa nhé, qua chương mới nhé. Mọi người có ai thắc mắc cái phần vừa rồi không, hay là có cần nói lại gì nữa không? Có biết gì kia?
Ai lại thì có thể thêm cho nó rộng rã chút.
Ok, cảm ơn.
Đọc quà, thầy có thể đọc quà. Đọc thì phải tóm tắt những cái điểm quan trọng để cho các bạn trẻ họ nắm, rồi có khi họ nắm ra họ đã có học rồi thì họ mới có ý kiến, còn đọc không ai biết.
Tôi có tóm tắt rồi. Anh đi đâu anh không nghe.
Thấy đây tiếng người ta cũng trực tỉnh bơ.
Tóm tắt rồi.
Ở đây tóm tài đó, rõ ràng á. Tại gì? Là cái tâm thức bồ đề, tâm thức bồ đề, nó dịch âm nó không hiểu mà, tâm thức bồ đề.
Bồ đề nói vắn tắt của tâm thức của cái thể bồ đề đang đang ở trong cái cõi bồ đề
ấm đó mà. Hồi xưa người ta dịch ấm thôi.
Đó nói là đủ rồi thôi.
Không, để tôi nói là đã đấu với những cái người mà có học vô lý, đều có tâm, chứ mà có căn tu rồi thì nói còn hơi hơi vô, chứ mà đấu với người thường không biết bồ đề. Bồ đề giống như cái bồ đề vậy đó.
Anh hai ơi lầm cầm à, ngồi đây mà gặp bao nhiêu thứ ai bảo lời đây, ai mà chả biết rằng là những cái thể nào.
Bồ đề giống như tâm thức cái bồ đề.
Bồ đề thì nó là cái thể nó hay hơn thể. Trời cái này là đi lập lại ngày nào cũng đi lập lại mà không nói chuyện.
Bồ đề là cái gì hết thì làm sao mà nó có thể
nói được. Bồ đề đang học cái hai đừng có nói nó thấp quá.
À, người đó còn phải hiểu rõ cái ý nghĩa bồ đề này nó gì. Không, thường thường á. Một bảo vệ nên thành ra viện đi học đâu phải là chỉ là đi biết sơ sơ bên ngoài đâu. Mình biết bên ngoài thành ra mình cũng người ta, hay mình cũng giống người ta.
Ngay bây giờ mình ngồi đây ngồi trong phòng này, tất cả mọi người đều là biết về trong nơi học. Anh đừng có làm như là anh đang giảng thuyết lý cho mấy đứa trẻ ngoài đường. Trong ông là 10 giờ của anh em.
Giảng thì giảng, tôi nói vậy đó. Thì để tôi mới cần tôi nói thêm còn cần thôi. Vậy thôi đơn giản là. Hay nếu cần thì tôi phải tuyển thêm, không, còn cần không, vậy đó.
Anh phải chuyển đi, nhưng mà anh đừng có hạ thấp như cái trình độ của
mình. Không phải, thật sự bởi vì nó kẹt là cái đầu óc rẻ hồi xưa người ta không biết cái gì chữ bồ đề là gì hết. Đó, thành ra mình cần phải giải thích cho họ rõ, hiểu rõ. Cái nghĩa bồ đề đâu phải đơn giản gì đâu. Từ bu đi nó còn hai cái ý nghĩa quan trọng lắm, mà tại vì mình không để ý. Cái bu đi á, bu đi thứ nhất á, nó ý nghĩa là sự giác ngộ. Nó là giác ngộ, bu đi, cái người lý học á, đây tôi mới giải thích để cho các bạn trẻ nắm cái điều này. Còn nếu không cần thì tôi không cần nói. Ta nói mà người ta không nghe, nói mà người ta không tiếp thu á, thì nói làm gì, thấy chưa? Đó. Thành ra mình thấy một người lý học nó không phải một cái gì mà thông thường như người ta. Rồi cái việc âm là con nít bàn là gì ta, không hiểu gì hết. Rồi cái nhiều người nó nít bàn, họ thật vô nít bàn là tu hết rồi, không còn gì hết à. Thành ra dốt. Mà hai người vô minh dốt thì dẫn cái người dốt hay người mù mà dẫn người mù rồi là chết hết, hai người chết hết. Thì ở đâu người lý học cũng muốn nhắc nhở các bạn trẻ hay con có tiền gì. Một từ quyền lý học không phải có một ý nghĩa không, mà nó có nhiều ý nghĩa lắm. Chứ sao giờ nghĩa mà giữ ý nghĩa mà âm ra là chết.
Còn trong vòng 50 phút thôi đó.
À, tôi đợi tôi nói, âm ra là mình chết rồi. Mình không hiểu gì hết á. Mình học có thì mình hiểu, nhưng mà cái người ngoài không hiểu. Thế giờ thí dụ như giả định như các bạn đi ra và chơi có nhiều người họ bạn biết cái bồ đề là gì mà mình đâu biết được, nên nếu là mình không có học thì mình học làm sao mình trả lời đúng. Còn mình cũng nói người ta hồi xưa cái cuốn là dịch nên từ cái bu đi là bồ đề vậy thôi à. phải không là tôi nói cuốn là mình phải không. Bởi vì các chú mà dịch vậy thì mình cứ nói hồi xưa Đức Phật mà qua bên Trung Hoa đó ha. Rồi cái Trung Hoa nó không biết cái chữ Buddha hay Buddha nó không biết. Nó bởi vì cái từ nó khó, nó không chứ như vậy mà chứ mà cái chữ tượng hình nó không ghét được. Nó rắc rối chỗ đó. Tại cái chữ tượng hình không ghét được vì lý do đó mà người ta dịch âm. Dịch âm là hoàn toàn sai với ý nghĩa chánh. Mà ta như những cánh là mình tu theo ý nghĩa, cái ý nghĩa thông thường là mình rớt đài mà chết, nói là sâu nữa. Anh em hiểu cái đầu tắt, các bạn trẻ thì bội, đời trẻ ví dụ mình quan trọng lắm chứ mà đơn giản luôn nè. Thế giờ, đó, vì lý do đó, khi mình nói đến cái tự bu đi hay tự giác hay là cái thể bồ đề của mình đó, là mình phải hiểu hai cái nghĩa rộng nhất. Là cái nghĩa thứ nhất là bu đi nó là sự giác ngộ. À, cái giáo lý mà Đức Phật truyền bá hôm nay cho chúng ta chính là cái giáo lý giác ngộ đấy. À, người Tây phương họ nắm được cái điều này rồi nên thành ra họ mới dịch ra nó là bu đức mà. Học gì Đức Phật là phải học chữ nha, chứ không phải học mà lớp bên ngoài là tốt đấy. Tôi xin các cháu bạn trẻ mà nếu muốn tu thì học phải chớ học chữ như vậy đó, thì mai ra mình mới tiến bộ nha.
chứ không thì mình kẹt, mình còn dần ở trong cái đầu hẹp rồi mình chết á. Tôi nói vậy đó. Cái thiết giác ngộ, người Tây Phương họ biết cái thiết giác ngộ là Buddhist. Tôi nói vậy đó, thì thính coi đúng không? Buddhist phải chưa phải thiết giác ngộ không? Hay là Phật giáo? Phật giáo, Phật Phật. Phật giáo là gì? Là theo cô Tinh Hoa nó không biết thôi, hiểu cái tiếng Buddhist là gì hết nè. Dù cái người ta nói Phật, dù nói Phật giáo, dù bây giờ tràn lan khắp nơi trên thế giới, người cứ nghĩ là Phật giáo. Mà không biết cái nguồn gốc của từ Buddhist này là giác ngộ. Mà cứ nói Phật giáo không, thành ra các bạn trẻ sau này bây giờ chết với cô thầy. Không biết cái giác ngộ của Phật giáo là gì hết. Ở giờ nên tôi mới là cái dinh này là quan trọng lắm nha, cái minh chiếu sinh viên này là quan trọng lắm nha. Các bạn trẻ hãy nhớ đi, mình nhớ mà thật đi, cái tư tưởng của tôi vào đầu đi, để mà mình lần mình mới có cái tư tưởng mở rộng, gọi là ông bên mai đó. Chờ, không phải đơn giản tôi nói, không phải nói cao đâu. Chờ, đó, đậu cái hai cái đó rồi cái từ thứ nhất. Buồn biết chứ cái buồn đi phần là như vậy, nó rất rối. Cái thiết giác ngộ, cái thiết giác ngộ với cái giáo lý giác ngộ của Đức Phật. Hôm nay toàn thế giới đi người ta tôn sùng cái thiết này, cái giáo lý này, mà người ta gọi là Phật giáo. Nhưng mà cái ý nghĩa thứ nhiều của từ buồn đi này á, ở giờ hôm nay chúng ta học cái tâm thức. Cái tâm thức bồ đề này là quan trọng lắm đó nè. Nếu mà chúng ta mà không hiểu rộng như cái là chúng ta mắc kẹt liền, mà mắc kẹt là mình thua, mình không đủ mình là để mà đấu với những người mà duy vật cuộc đời cũng đang cùng tính cái điều này là họ bán đắt rồi hết rồi, mình nói tầm bậy hết rồi, tạch hết rồi, đúng không? Đó. Cái ý nghĩa sau của mà Đức Phật đã khám phá đó là cái gì? Đi đi này nó có nghĩa là trực giác nè, là minh triết nè, là sự thức tỉnh nè, ha, đó, nó có nghĩa như vậy nữa. Là một người mà đạt tới cái trình độ mà mang cái tâm thức lên bộ đời này là người này được gọi là bậc toàn tri, toàn năng, toàn giác. Đâu phải đơn giản đâu. Cho tôi nói anh em đang nghĩ ra, đang nghĩ có phải đơn giản không?
Không đơn giản.
Chính Đức Phật chứ, mà cái tử Phật này thì tại sao mà mình không định Phật này? Bởi vì nó cẩu thành rồi là nó cộng đồng rồi. Và vì lý do đó nó trong cộng đồng, trong cái tư mừng nguyên giai của các đoàn, trong nguyên giai đoạn đại đoàn chuyển giá, người ta phải dùng tử Phật này nó cao hơn sự giác ngộ. Đó là một điều gì quan trọng nữa. Không thể nói Phật là một cuộc giác ngộ thông thường rồi. Cái mình giác ngộ không thường có nghĩa gì, bởi vì trong nguyên giai á, cái vị Phật được 8 lần biết đạo đó. Còn một vị chân sư thì mới giác ngộ thôi. Thấy chưa? Tôi phân tách như vậy đó, các bạn trẻ thấy có hợp lý hay không à?
Thì đúng rồi. Chốt lại là đạt được cái thể bồ đề là có giác ngộ chưa? Hay là lên tới Phật, võ luận Phật?
Đó thấy chưa, nó chưa có, cũng chưa có nắm được rõ ràng, thấy chưa, đâu có nắm được đâu. Thế mà một người mà gọi là giác ngộ đâu phải là trở thành Phật liền đâu. Nên thường thường mấy người giác ngộ chỉ có thể là một sự chân sư tầm thường thôi, hoặc là vị La Hán, mà La Hán chưa thật sự là gọi là giác ngộ. Chưa giác ngộ mà chính cái chuyện tư sư mới thực sự là đạt cái trình độ giác ngộ. Mà giác ngộ chưa phải là Phật. Vì lý do nó bởi cái tiếng Phật này là cái tiếng Phật của quyền đến Phật nữa. Dừng vào cái quyền giai của đại đoàn chuyển giáo gì đó là 8 lần điểm đạo mới gọi là Phật. Chứ không phải là cho tới như hôm nay mình nghe mấy anh sư như sư Trần Tâm hoặc là mấy bà gì đó thật tính là trong người mình có thật tính nhưng mà thật là gì hết á, thật gì mà thật tính là trong người mình mà chính trong con người mình có cái mầm mống giác ngộ mà mình không biết. Tại sao mà mình không biết tội gì? Mình ở trong cái tù, ở trong cái ngục tù. bốn cái thể xác, thể phách, thể vía và cái hạ trí thì mình nói là bốn cái tù, nó giam cái sự giác ngộ của mình ở bên trong, thấy không? Đó, đó tôi nói vậy đó, tôi giải thích thêm để cho các bạn trẻ nắm, nó buồn biết học nó làm vậy đó. Còn muốn giải thích thêm không? Hay là tao chỉ thính tiếp được nữa? Nói tiếp đi, nói tiếp rồi, để tao tôi nói ra nó thêm thôi. Hả?
Ok, tôi rằng đó, đó.
Muốn giải thích thêm không? Muốn thay triển nữa không?
Không, qua đằng sau.
Hả này?
À, bây giờ qua đằng sau nha. Tức là mình học cái chương mới đó. Chương mới của mình là chương thứ 33, chân ngã và chân thần. Bạn mình học chương nhỉ, tôi có tưởng mình học rồi. Chương thứ 33. Ở trong chương 3 thì chúng ta đã nghiên cứu cái sự xuất hiện của chân thần, những chân thần. Và chúng ta đã xem vắn tắt cái tính bản chất chung của những chân thần trong cái chương này. Về trong cái chương mà về vấn đề điểm đạo thì chúng ta đã xem xét những cái ảnh hưởng của cái sự điểm đạo tạo ra mà liên quan đến chân thần của cái chân ngã. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nghiên cứu thêm một chút nữa về những cái tin tức mà chúng ta nhận được liên quan đến cái mối liên hệ giữa chân ngã và chân thần. Và chúng ta cũng xem thêm về cái bản chất của tính chân thần và cái thái độ của chân thần đối với những sự thể hiện của ông ta ở dưới cõi thấp. Trước hết chúng ta xem xét cái bản chất của chân chính chân thần thì chúng ta đối diện với một cái sự khó khăn. Vì rằng là chúng ta không có thể nào mà quan sát thẳng và chân thần được ở trên cõi của ông ta cho đến bây giờ. Và đối với những nhà điều tra của chúng ta, cái cõi của chân thần thì nó là cái cõi gọi là Anupadaka, tức là chắc là mình gọi là Đại Niết Bàn đó. Thì bây giờ là ngoài cái sự khả năng để mà những cái người có nhãn thông, những nghiên cứu ra có nhãn thông mà có thể xem xét. Và cái cõi cao nhất cái cõi cao nhất mà những người điều tra của chúng ta có thể biết được về con người từ cái sự nghe quan sát thẳng trực tiếp thì đó chỉ là cái sự biểu hiện của chân thần, như là ba cái gọi là ba cái khí, tức là ba cái tinh thần ở trên cõi ác ma, chắc là ác ma một, ác ma hai, ác ma ba gì đó. Ngay cả ở trên cái tình trạng đó thì nó rất khó hiểu rồi, tại vì ba cái tình trạng đó thì nó rất là khác nhau và nó chia ra làm ba. Mà tuy nhiên mặc dù thế chứ nó lại cũng chỉ là một, là một mà thôi. Thế thì khó hiểu quá, vừa chia ba là vừa là một là thế nào? Trong khi không ai mà kém hơn là một vị chân tiên có thể nhìn được vào chân thần. Tuy nhiên vị La Hán thì cũng có thể biết được rằng là chân thần là có hiện hữu. Tại vì ở trên cái cõi ác ma, tức là cõi Niết Bàn, thì cái sự xuất hiện cả ba đó đã được nhận thức được. Và những cái tia sáng mà tạo ra cái bộ ba này, tức là cái ngôi ba này đó, thì nó đã tụ hợp lại khi mà nó đi lên tới cái điểm cao nhất. Cho nên rằng là chúng ta có thể thấy được rằng là cả ba đều là một, mặc dù cái hợp nhất, cái điều hợp nhất đó thì không ai từng thấy. Thì cái toán nó tụ lại cho nên mình nghĩ là nó tụ lại thành một điểm thôi. Nó như là kia trên cái mũ cái nón đó, cái hội tụ lại cái đỉnh nón. Chúng ta cũng đã nhắc tới cái điều này là chúng ta có thể tập trung vào, tập trung cái tâm thức của chúng ta vào cái điểm cao nhất của cái thể thượng trí và nhìn lên phía trên cái đường, con đường mà nối liền giữa ego và chân thần, giữa chân ngã và chân thần. Và với cái cách nhìn đó thì chúng ta có thể thể hiện được chúng ta có thể hiểu được cái sự đồng nhất của cái chân thần với lại thượng đế. Có lẽ rằng là bằng cái phương cách mà nó ít dễ hiểu lầm nhất thì chúng ta có thể tưởng tượng cái bản chất thực sự của chân thần đối với chúng ta. Thì chúng ta nghĩ về cái chân thần đó giống như một phần của thượng đế. Tuy nhiên nó là một phần nhưng mà lại không chia cắt được, một phần nhưng mà vẫn dính liền. Mặc dù không may cái điều này là một cái điều khó hiểu, mà cái trí óc của chúng ta nó bị giới hạn, nhưng mà đây là một cái sự thật vĩnh cửu mà nó rất xa khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta, nên là mình thấy khó hiểu quá. Tại vì mỗi một cái chân thần thì là một phần của thượng đế, có vẻ như là tạm thời chưa cắt ra khỏi ngài. Khi mà cái chân thần này nằm ở trong một cái màng của vật chất, mặc dù là trên thực tế không bao giờ chân thần là chia ra khỏi thượng đế cả, tức là những cái chân thần nó đi ra trong khoác một cái mảnh áo vào thì mình tưởng rằng là đó là chia cắt khỏi thượng đế, nhưng mà thực ra không bao giờ chia cắt. Mặc dù những cái vật chất này ông ta đó là cái chân thần đó, không bao giờ có thể chia xa khỏi thượng đế được, bởi vì ngay cả cái vật chất mà ông ta dùng để làm cái màn cho ông ta đó thì nó cũng là sự thể hiện của thượng đế luôn, thành ra là cái màn nó không chia cắt được ông ta với thượng đế. Mặc dù cái vật chất thì đối với chúng ta có vẻ như là xấu xa, tại vì nó nặng nề và nó kéo chúng ta xuống, nó làm cho chúng ta mất đi những khả năng tinh tế và nó giữ chúng ta lại, không cho chúng ta tiến trên con đường. Tuy nhiên cái điều này là bởi vì chúng ta đã không học được cách để mà kiểm soát cái vật chất đó, bởi vì chúng ta đã không hiểu được rằng là nó cũng là của thượng đế ở trong cái bản chất của nó, bản chất tinh chất của nó, bởi vì tất cả mọi thứ đều là thượng đế mà thôi, không có cái gì ở ngoài thượng đế cả. Chúng ta đã lầm lẫn khi nghĩ rằng là cái chân thần là một cái gì rất là xa vời, bởi vì chân thần thì rất gần với chúng ta, chính là cái bản ngã cao thượng của chúng ta, cái gốc rễ của con người chúng ta, và nó chính là một cái sự thực độc nhất. Cái chân thần thì nó được che kín và nó không thể hiện, nó được bao bọc trong một cái sự yên tĩnh và một cái sự và một cái bóng tối. Tuy nhiên và bởi vì cái tâm thức của chúng ta thì nó là một cái sự thể hiện của cái bản ngã cao thượng đó, mà mặc dù mà là một cái sự thể hiện rất là giới hạn, đây là một cái sự thể hiện của thượng đế ở trong những cái thể, ở trong những cái thể của chúng ta, và những cái thể của chúng ta chỉ là quần áo của chân thần. Chân thần đã được mô tả ở nhiều nơi là một cái vị, một cái con người sống vĩnh cửu, một cái phần của sự sống của thượng đế, một đứa con của thượng đế tạo ra theo hình ảnh của ngài, một cái tia lửa trong cái ngọn lửa thiêng liêng, tức là của vị thượng đế ẩn dấu, như là người Đức Xuân gọi như vậy. Ông ta là thượng đế ở trong con người chúng ta, đây là chân thần đó, thì là thượng đế trong chúng ta, và đây là thượng đế cá nhân, cái thượng đế cá biệt của chúng ta, nên là bản ngã thực sự một phần của cái gì vĩnh cửu, một cái mảnh của sự vĩnh cửu, một cái tôi độc nhất và thực sự ở trong con người. Những chân thần đã được mô tả như là những trung tâm lực ở trong chắc là thấy dân thượng đế. Thay vì nói về những chân thần của người ta, có thể chúng ta nói một cách dễ dàng rõ ràng hơn, nếu chúng ta nói về chân thần, vì chân thần xuất hiện ở trong cái cõi của loài người, vương quốc của loài người. Mặc dù mà dùng cái chữ đó thì có thể khó hiểu hơn. Bà Bersky đã viết là cái tinh thần của chân thần là một, và là bao gồm tất cả, không có giới hạn và không bị chia cắt. Và những cái tia sáng đó thì tuy nhiên đã tạo ra mà chúng ta trong cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta, chúng ta gọi đó là những cái vị tinh thần, cả những chân thần cá thể trong nhiều người. Thì cái đó là chúng ta gọi như vậy, là nhiều chân thần của nhiều người, tại vì chúng ta không hiểu biết. Trong một câu nói, một đoạn kinh của Huyền Lý thì có nói rằng: tôi có cảm giác được ngọn lửa, tôi thấy vô số những tia lửa nó cháy ở trong cái ngọn lửa đó, mà những cái tia lửa đó nó không có đi ra ngoài, tức là rất nhiều tia lửa cháy ở trong ngọn lửa mà nó không có tách ra khỏi ngọn lửa. Điều đó nói rất là đúng. Và bây giờ chúng ta nhìn quanh, và chúng ta nhìn vào bản thân mình, cái ánh sáng mà nó cháy ở bên trong con người bạn, bạn có thấy nó có gì khác biệt với lại cái tia sáng mà chiếu ở trong những người anh em của bạn hay không? Nó tức là nó cũng chẳng có gì khác nhau. Chúng nó không có gì khác nhau cả. Mặc dù họ đều bị trói buộc vì nhân quả, và mặc dù những cái bộ quần áo thì nó làm cho người ta mờ mịt, và người ta nói rằng là linh hồn của anh, linh hồn của tôi, vân vân. Và cái này là trích cho từ cuốn Giáo Lý Bí Truyền, bộ 1, trang 145. Nếu mà nói về một cái sự tương tự ở trong cái cõi trần, thì chúng ta nhận xét rằng là điện lực ở khắp mọi nơi trên thế giới, và mặc dù nó hoạt động ở trong một cái máy, bộ máy này hay là bộ máy kia, thì cái người thì không có thể nào mà cái người chủ của một bộ máy lại nói rằng là đây là cái điểm của tôi đó. Mặc dù điểm nó khắp nơi, nhưng mà mình không thể nào nói đây là điểm của tôi. Thì cũng vậy, cái chân thần này thì nó, những cái vị chân thần thì ở khắp mọi nơi, mà nó thể hiện ở nhiều phương hướng khác nhau. Mặc dù trông có vẻ như là chia cắt ở trên những thành viên nhân loại khác nhau, nhưng mà mặc dù rằng là nó từ nó đến từ một nguồn, nó đến nó đến từ cùng một cái nguồn và nó cùng có cái bản chất giống nhau. Tuy nhiên mỗi một cái chân thần thì nó có một cái cá tính, nó có một cái tính chất riêng, tức là cá tính riêng của anh ta. Mỗi chân thần đều có cá tính ở trong cái thể thể hiện của anh ta ở trên cái cõi niết bàn. Thì anh ta giống như là một cái ngọn lửa, nó một bộ ba ngọn lửa, từ vì anh ta có tới ba cái ác ma, mà một hai ba gì đó, thì nó sáng chói lên một cái vẻ đẹp rất là huy hoàng. Ngay cả trên cái cõi đó, ở trên cái tình trạng cao đó, thì mỗi một cái chân thần lại có một cái tính chất riêng mà làm cho anh ta khác với là những chân thần khác. Rồi bây giờ tạm ngừng ở đây, hai có muốn bàn thảo gì không?
Anh nào có tiền, nó khai thật cho tôi có tiền không?
Tiền chứ, sáng mấy
tiền không? Có tiền, à, được rồi, có tiền rồi, chị có tiền, anh Linh có tiền không?
Có nè.
Có rồi, Phú có tiền không? Phú nè, Phú có tiền không?
Anh hay làm như giáo sư đi khảo bài học cho.
À, dạ, tôi làm giáo sư đó rồi, Phú có tiền không? Thôi đổ lại. Đây là vấn đề đấy, bởi vì làm ra mới hỏi để mình coi đó. À, có thiền á thì lúc bấy giờ mới nắm được cái đề tài này nha, không khó. Bởi vì cái đề tài này nói dụ gì ego với monad. Mà tôi xin thú thật cũng có thiền vụ vụ này á, nên tôi mới dám nói cái vụ này á. Tôi có thiền tôi nói không ra đâu. Thì cái ego trước hết mình coi cái ego nó là cái gì. Đấy, mình đi học phải nhớ rõ ego là cái gì. Ê, hồi nãy thì Thính nói con ngã thôi, phải không chị không?
Ừ.
Ego là chân ngã không?
Ừ.
Đúng không? Nói chuyện hết rồi. Ego đấu với người Tây Phương á, người ta gọi là cái linh hồn. Cái linh hồn, ego là cái linh hồn. Nha. Còn monad á, cái từ monad á, bây giờ thành ra cái cõi mà gọi cõi mà Anubhataka đó. Nó phải thiền thì mới nhớ được cái cõi này, cõi Anubhataka đó ha. Là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm. Mà thiền thì thường thường một người mà thiền mà mình nâng cái tâm thức lên cõi này thì sẽ nhớ cái điều đó, phải nhớ cái điều đó. Lên cái cõi mà Anubhataka mà thường thường hồi xưa người Đăng Phương mình đó, không biết cái Anubhataka gì cái gọi đã nước bàn. Cái bây giờ nước bàn, cái cõi lại nước bàn rồi cõi gì vậy ta? tôi không biết là nghe người ta nói đã nước bàn, tôi nói đã nước bàn thôi à. Những người quyền biết học thì biết, không biết rồi mình tu làm gì, tu mà không biết tu mù à. Tu mù là chết á. Ta hiểu rõ cái chữ ego này với chữ monad này. Thì ego thường thường nó lên Tây Phương á, nó là cái linh hồn. Mà thường thường họ gọi á, cái cõi mà Anubhataka này á, với Tây Phương người ta có những triết gia bên Tây Phương người ta khám phá rõ ràng nó là cái cõi. Cái cõi mà không có nguồn gốc, không có công viên, không có tổ tâm. Vì lý do đó nên người Tây Phương mới gọi nó là Barrenless. Barrenless là không có nguồn gốc. Barren là cho tổ tiên á. Barren thường tiếng Pháp thì thường là Barren là ông bà cha mẹ tổ tiên cũng quyền thất tổ gọi Barren nha. Nhưng mà đây cái cõi này nó không có cái củ quyền thất tổ. Không có gì hết đó ha. Thành ra gọi là Barrenless. Mà bà giáo sư thường dùng Barrenless Property Cosmic Plane Physical. Cái này nó còn ở trong Physical chứ không phải mà nói mà cái chữ bằng phương suy vật chất theo tôi nói. thiền thiền cái này đó, nói đến chân ngã chân thần thì nó vẫn còn nó cần tâm cái thế giới mà của vật chất siêu hình, cái vật chất siêu hình chứ không phải vật chất bình thường, cũng vật chất nhưng vật chất siêu hình ra cái tư từ ra cái tư thường thường họ họ dùng đóng vô người liên hợp đối với những người mà tu yoga rồi bên Ấn Độ ta gọi ta cái tư đó là siêu hình chứ không phải vật chất thường như mình không. Còn bên Tây Phương thì thường dùng vật chất thường là physics á, physical hoặc là matter là vật chất thường, material nữa. Nhưng mà về cái tiếng Hàn á, cái tên này nó là siêu hình, và mà nó đến là cái vật chất mà không thấy, không có gì hết á, gọi là cái căn nguyên của vật chất, gọi là nila prakriti. Thấy chưa? Đó, anh chị em học cái đoạn này nó quan trọng, phải nhớ cái nguồn gốc đó. Ra cái vật chất à, rồi lúc bây giờ người ta mới khám phá ở Tây Phương, người ta mới gọi cái cõi mà không có căn nguyên, không có nguồn gốc, không có tổ tâm này á, chính cái cõi này là cái cõi của cái linh hồn thiên liên à, cái cõi của linh hồn thiên liên hay là cái cõi của chân thần thể gọi là monad. Bởi cái từ monad này nó xuất phát từ nguồn triết lý lý truyền của Hy Lạp. Anh nhớ là các bạn trẻ nhớ này. Cái từ monad này nó xuất phát từ ở trong cái nền triết lý Hy Lạp, lý truyền của Hy Lạp là chân thần, là chân thần, mà chân thần gọi là chân thần thể luôn. Nó còn bởi vì nó thuộc vật chất thì nó có cái thể, chứ nếu mà nói không vật chất thì nó là chân thần. Nhưng mà bởi vì khi mà thiền á thì thường thường là con người đang thiền, đang lúc mà chúng ta còn sống nè, chúng ta còn ở trên cái thể xác này nè, thì lúc bây giờ mới nói là mình thiền ở trong cái bầu vũ trụ vật chất, mà như bà lão sư đã khám phá nha, toàn bộ cái càn khôn vũ trụ vật chất này bà gọi là tám tư đó, tám tư tất cả đều ra tư là vật chất á, vật chất siêu hình á. Ra đây là vật chất siêu hình, là vì lý do đó một người mà thực tập thiền mà họ biết được cái phàm nhân của mình là lên cái cõi của cái linh hồn thể hay là cái cõi mà của chân thần thể này đó, thì cái người này thực sự mới là có họ biết với. À, bởi vì ở đây cái giai đoạn này chính bộ quân có nói rõ là giai đoạn này là giai đoạn con người có thể sống ở trong cái tam nguyên đầm nhất, tam nguyên đầm nhất cái vô mà nó hổ huyết với cái monad á, nghĩa là cái thành nhân của mình mà hổ huyết được cái monad rồi thì cái nghĩa là hổ huyết cái tam nguyên đầm nhất. Mà cái nền tín ngưỡng phương Tây á, người ta gọi nó là Christianity, nghe tam liên đồng nhất á, tức là cho đức chúa cha, đức chúa con, đức chúa thánh thần, hay là Atma Buddhi Manas, nó cái tam liên đồng nhất của Ấn giáo, thì nó Atma Buddhi Manas hay Brahma Vishnu Shiva. Còn bên Thiên Chúa giáo nó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần. Đã mình thực tập thiền cái này á, thiền cái hổ huyết, cái chân thần với cái chân nhân với chân thần. Cái vô này là hồi nãy chị thấy nói là chân ngã, thật sự mà nếu mà giờ thiền thì tôi nói là chân nhân hổ huyết với chân thần. Nghĩa là mình hổ huyết ba ngôi đi. Cũng như ẩn giáo người ta có cái ba ngôi của ẩn giáo gọi là Indian Trinity, Indian Trinity là cái tam vị đồng nhất thể của ẩn giáo và là môn giáo và Brahma Vishnu Shiva. Thấy chưa, anh em học cái này là vô về thiền về cái cõi cao siêu. Tạo suy nhất nghĩa là một người mà hợp nhất và cái người mà đạt được cái trình độ mà chân nhân hợp nhất chân thành rồi liền này ở trong cái trình độ kể như là một bậc chân quân đế quân 8 lần 7 lần vĩnh đạo như Bồ Tát như Đức Kitô Đức Thuyết ở trong này có nói đến bằng thiện là Thuyết rồi.
kiếp này là đấng hoàn thiện là bảy lần điểm đạo. Mahasuhan, Nataya Bodhisattva Manu là hậu kiếp chân nhân với chân thần. Thì đó, tôi nói với thiên cho các bạn trẻ để mình thực tập thiền. Cái mục đích của mình sinh trên cái đất này là để tiến hóa đó nha. Mà tiến hóa là hoa thiền. Nếu thiền được thì thầy học giáo lý vi truyền, học giáo lý vi môn, mình lúc có vô thiền nó mới vô, thì mình mới có thể đạt được cái trình độ cao siêu, chứ không phải đi không mà mình nói một hôm xuống ba mình trở thành la hán một Phật được đâu. Thầy có hiểu chuyện gì? Dạ ơi, sao cậu cận gì nó không ai họ học gì, họ hỏi gì nó thì qua chương trình khác đi.
Ok. Rồi, hãy mình học cái phần chương 33, một phần của chương 33, bây giờ mình qua cái giáo lý truyền của ông Trần Ngọc Lợi. Thì anh Linh có đọc đâu anh ạ?
Trang 439. Những từ được trơn chặt tâm trạng thái sinh viên đầy linh thủy trong lòng của Đức Mẹ Trần Thị đã được sinh ra ở bên ngoài lưỡng cửa của vấn đề của mẹ và sự thân hóa liên tục định đoạt. Sức mẹ nhỏ yên tuy nhiên người thở không ngừng mỗi hơi thở của người giỏi và có biểu lộ những thành phẩm hay biến đổi. Chúng bị lượn sóng trào ra nang đi, bị vô cực điện phân tán và chúng bị sống về phía bầu khí quyển của hành tinh này hay bị đẩy ra ngoài bầu khí quyển của hành tinh kia. Một khi mà hơi thở được bầu khí quyển này đi giữ lại nguyên tử bị mất đi, sự trung nguyên nguyên thủy của hơi thở đã vĩnh viễn mất đi, thì khi bị mạch biệt lập nó hướng dẫn nó về phía dòng lưu xuất. Một nguyên từ về hình ngôn có nghĩa là một tiến trình khác hẳn với một tiến trình mà nguyên từ này từng ám chỉ. Khi mà một lần nữa hơi thở này có thể bị đẩy tới ranh giới, ở đó nó đã bị hủy diệt trước kia và bay đi, không phải không gian bên trên mà là vào tảng không gian bên trong, được đặt dưới một trạng thái cân bằng như xe. Và lấy một thích thú mà đường tái phối hợp, nếu mình là người bí học đường sinh ra được sự thông thái về đời sống và những cuộc ngoại hiện của nguyên tử, thì do đó ông sẽ hứng chịu sự kinh nghiệm tám mức của các nhà khóa học tiên tiến, thì may ra đời sau sẽ có sự biết ơn của họ. Thực vậy, nếu một nhà khóa học mơ mộng đi vào bất ngờ có được một trực giác và có một lúc nào đó bước ra khỏi nghề thái thông thường của môn khoa học chính xác như những nhà luyện kim đan thời xưa đã thực hiện, thì y phải trả giá cho lòng can đảm của mình. Tuy nhiên, có thể như là bình luận đã nói, hơi thở của phụ nữ khi có hơi mạnh của sự xấu sáng, nó nhận lấy hơi mắng của tự hủy hoại một lần nữa, nó trở nên ngộ và được kinh nghiệm trong lòng trường dịu của không gian bên trong. Hơn nữa, tụ không khí trong sạch mạnh nó ở tận bên trên đỉnh núi và họ để ra ngoài khí không khí hơi ấm nóng và biến thể, vì vậy bầu khí quyển ở trên da của mỗi đầu hành tinh chính là miệng của nó. Phần đầu khí quyển ở dưới thấp là buồng phổi, con người cả hành tinh chúng ta chỉ thở những sức hơi thở, hơi thải của từ mẫu, vì vậy số y phải chết. Ai có thể phù hình hóa, viễn khí, trì độ thành ra sứ viễn khí, tôi luôn ở những mức độ tác động của pha luyện kim đan, phân giải nó ra thành tinh hoa tầm khí của chất khí này, người ta có thể hiểu, người chắc để thực hiện. Thì do đó y sẽ tìm ra được một chất thay thế cho một mạng thuốc trường sinh và điều chế chất này để dùng trong thực tế. B. Từ việc của những máy xe nhỏ, cái mỏ sinh ra cái kia diễn ra trên quả thứ 6 cỏ từ trên đến xuống và trên quả hành trần. Bảy máy xe ám chỉ gãy hành tinh hiện tại, ý nghĩa không tìm được sự máy xe dùng để chỉ những đầu thế giới là những trung tâm thần lực, nhưng ở đây thì có nghĩa là gãy hành tinh gồm 7 đầu thế giới. Thế thì phần ba này,
cảm ơn anh Minh để dừng coi lại một chút xíu, anh đọc từ trang 249 ạ.
439. 439. Cái phần cuối của cái phần số 3.
Coi lại nha, coi lại cái... học bây giờ học cái coi lại cái óc nó, mình coi những cái từ chứ mình...
mình coi mình đọc không khăn thì có khi mình cũng không nắm được nha. Mình coi nhất là cái bản gốc đó, cái câu chính của cái câu ba này là gì, tức là đoạn thánh kinh 6 mà câu ba đó ha, mà từ trước mình đọc có khi nó nhiều quá đủ thứ nó cái gì ở trong này nó cái gì vấn đề đó ha. Thì ở đây cái câu ba cái câu ba trước là tôi cũng nói sơ sơ là coi rằng cái phù hợp cái nguồn gốc phù hợp trong cái chu kỳ sáng tạo cái khó mình được suy vinh đó. Cái suy vinh đây là người ta thích nó là cái nguyên tố tạo cái phù hợp, nó tạo là bảy cái nguyên tố elimination khó được suy vinh. Mà cái nguyên tố thứ nhất thì được sáng tạo trước nhất á, thì cái số một, cái nguyên tố thứ nhất được sáng tạo, nhưng có 6 nguyên tố còn dấu chính, rồi 2 cái nguyên tố được sáng tạo, rồi 5 cái nguyên tố được còn dấu chính, rồi 3 cái nguyên tố được sáng tạo, rồi 4 cái nguyên tố còn dấu chính, đây mới chạy qua cái chu kỳ mình sáng tạo như vậy, rồi 4 cái nguyên tố được sản sinh ra, mà còn 3 cái nguyên tố ở trong tình trạng tìm ẩn nha. Rồi sau cùng cái này là đây cái sau cùng là 4 nguyên tố ở đây an one the chain we will to and one heaven consoler từ chân này á, từ cái chân này người ta chú thích cái dưới nó là một cái phân số, còn số 4 à, người số 4 già cái một phân số mà bị ký hiệu một phân số là nhiều nữa ha, 2 là 2 là 2, cái này cũng còn tụ là 2 cái nguyên tố và một cái nguyên tố nữ còn dấu kính nữa, thì ở đây nó sau cùng là có 6 nguyên tố được sáng tạo, sau cùng chỉ có một cái nguyên tố còn để bên ngoài là cái động an, là động an thì từ trước thì mình cái này mình coi lại thì mình thấy là cái dây điều này á, chính là Đức Ca Hát này đã dùng cái khoa học để mà giải thích về cái ý nghĩa mà bí ẩn về cái câu kinh này. Hồi xưa người ta diễn đạt vậy đó ha, nhưng mà về khoa học trong cái trình trong cái thời kỳ của Đức Ca Hát cũng là tức là vào thế kỷ 18-19 này khoa học nó phát triển rồi, thì mà dùng cái câu kinh này là bình luận theo cái phương diện về khoa học, nhưng mà có cả nguyên lý học nữa. Mà trước nhất là ngài nói về cái nguyên lý học, bởi vì đây này là nói về như tất cả những câu kinh, đoạn kinh này là từ cái đoạn kinh mà 1, 2, 3, 4 tới đoạn kinh 6 này á, thì nó ám chỉ cho chúng ta toàn bộ cái bầu vũ trụ sau một cái chu kỳ đại quá nhập nha, tôi dịch nó là đại quá nhập là hồi xưa người ta gọi nó là tan hòa tan, vũ trụ hòa tan hết á, gọi là Unification Dissolution Mahapralaya, mà có người thì cũng được nói là cái thời kỳ mà đại ngơi nghỉ của Đức Thượng Đế sáng tạo nữa, nhưng mà nó không mất, bởi vì nó không mất nên tôi mới dịch nó là Mahapralaya là đại quá nhập, nó không mất. Bởi vì nếu nó mất thì làm sao mà cách giải giải hình tinh thứ nhất mới được sáng tạo ha, mà nếu mà nó vào cái thời kỳ Praraya mà nó mất thì làm sao mà có cái giải hình tinh thứ nhì ha. Vì lý do đó nên thành ra nó không mất, do đó người ta gọi nó là thời kỳ quá nhập hòa tan của vũ trụ, và Unification Dissolution. Thì cái ý nghĩa này á, nó hoàn toàn thuộc về nguyên lý học rồi. Nguyên lý học này như là bất cứ Đức Ca Hát nói bất cứ một nghiên cứu sinh nguyên lý học nào cũng đều thấy như vậy. Do đó Nhưng do đó việc mà quá nhập và quá sinh nó là thuộc về cái thuyết tương đồng. Analogy đó. Analogy là tương đồng, nó như thế, tương đồng, nó liên quan đến cái tương đồng. Về sự tiến hóa, evolution, về sự tiến hóa, về sự hình thành sau cùng. Nó sự hình thành sau cùng của bảy cái nguyên tố đầu tiên, bảy cái nguyên tố đầu tiên. Mà thường sư ở đây Đức Ca Hán nói cái nguyên tố đầu tiên này thường thường nó cũng là nguyên tố kép nữa nè. Gọi là two compound nè, nó kép đó, chứ không phải nguyên tố mà đơn lưng nguyên tố kép nữa nè. Ở trên trái đất chúng ta. Giờ chúng ta phải coi kỹ là cái vấn đề sao mà khi mà sau cái chu kỳ mà đại quá nhập đến cái chu kỳ mà sáng đại sáng tạo mà hằng văn văn ba ta ra thì trong cái chu kỳ mà đại sáng tạo này á có một cái nguyên tố được sáng tạo thì sáu cái nguyên tố kia nó còn được dấu tính. Rồi nó lần nữa chứ chúng ta giả tử như một ở đây là chúng ta thấy là gì, giả sử như cái vỏ hành tinh thứ nhất ha, thì mà một cái nguyên tố giả sử như là vỏ hành tinh thứ nhất đó là nó được cấu tạo bằng cái nguyên tố hydro chẳng hạn hay oxy chẳng hạn, thì sáu cái nguyên tố ở đây á mình nói một cái nguyên tố đơn độc ở đây là Đức Ca Hát này nói đó là thường thường nó là nguyên tố kép, có thể một đầu hành tinh mà nó bằng chất thí dụ mà cái bầu hành tinh mà nó được cấu tạo bằng chất hydro thì thường thường hydro mà chất hydro kép thường thường nó là gì, có lẽ là tôi bằng khí nặng đó, khí nặng khí nhẹ chưa đúng về hóa học thì đúng rồi ha, có những cái bằng cái chất khí nặng đó H2 hoặc oxy 3 nữa, oxy tan oxy tứ rồi như vậy chứ mình quá trị đó. Đấy là vậy đó. Vậy đó có hả?
Có.
Đó thì đó cái này vấn đề này chính cái điều này Đức Ca Hát nhắc nhở mà các nguyên cái sinh viên lý học nhớ nó thuộc thời kỳ mình sáng tạo thì cái vật chất mình nó ở trong cái tình trạng cái nguyên tố, nhưng mà cái nguyên tố này nó nếu mà ở trên một bầu hành tinh nó là ở trong tình trạng nguyên tố kép chứ không phải nguyên tố đơn, nó có tánh ca, nó có tánh cách sáng tạo. Ở trên tôi nói trên bài nó như vậy mà khi mà nói đến cái bốn các nguyên tố này thì bốn cái nguyên tố mà bây giờ được sáng tạo đầy đủ nhớ trên trái đất chúng ta là nhớ là cái giá trị như bầu hồi xưa đó, là cái bầu quả tinh này ha, rồi kim tinh nè, rồi nước nè, rồi mercury đó, thủy tinh ha. Rồi dễ tin là mặt trăng của chúng ta đó. Mặt trăng hồi xưa nó cũng là một hành tinh riêng chứ không phải mà nó mình coi nó là cái hành tinh phụ của mình, nó không đúng đâu nha đó. Nhưng bởi vì hồi xưa về nguyên lý học mặt trăng cũng là một cái bầu thế giới riêng, một cái hành tinh riêng. Vì lý do đó nên mặt trăng nó có cái nguyên tố riêng của nó, cái nguyên tố cấu tạo trên mặt trăng khác. Mà lúc đó thì bốn cái nguyên tố đầu tiên có thể gọi là và kể như đất nước gió lửa là thuộc về nguyên tố kép rồi, nguyên tố kép này nói về bốn nguyên tố mà sáng tạo nó thuộc nguyên tố kép đó, gọi là compound elimination, compound elimination một nguyên tố kép đó. Mà nghĩa là đến cái đất của chúng ta thì chúng ta có đầy đủ, hầu trên mặt trăng có thể có chỉ ba nguyên tố kép, mà trên cái đó của chúng ta được bốn nguyên tố kép, mà còn có một cái nguyên tố mà chưa xuất hiện còn dấu chính gọi là cái ether, cái vị thái ether là cái nguyên tố, cái vị thái nguyên tố thứ năm đó là nó còn dấu chính. Và ở đây chính Đức Ca Hát nói rằng cái nguyên tố thứ năm này, cái ether này thì bốn cái cuộc tình quyền gọi là đến cuộc tình quyền thứ tư gửi đó, đến cuộc tình quyền thứ tư gửi thì người ta nghĩa là trong đất mà chưa còn ở trong cuộc tình quyền thứ tư á thì cái chất ether chưa, người ta chưa biết nha, mà qua đến cái cuộc tuần thứ tư hiểu mà hiện tại là nó đến giai đoạn một cái đất chúng ta ở trong cái tình trạng ở trong cuộc tuần thứ tư hiểu thì chất ET này như ta mới khám phá ra đó là chính giáo lý đi tìm mình tiết lộ là nhân loại của chúng ta đang ở trong cuộc tuần thứ tư hiểu thì chất ET này nó có xuất hiện rồi, xuất hiện trên trái đất chúng ta là thế là bởi vì cái bầu trái đất của chúng ta nó nằm ở trong cái cõi của cái chất ET này, gọi là cái etheric plane là trong cuộc tuần thứ tư, thì cái ba trái đất của chúng ta nằm ở trên cái cõi của cái chữ tháo, nhưng mà nó chưa có xuất hiện, còn dấu chấm còn bí ẩn. Nhưng mà bốn cái cột ở đây chính thức cái hãm mình lập lại nghĩa là tới chỉ tới cuộc bốn cuộc tuần lần thứ tư lữ này gọi là the second half of the four round, tức là cuộc tuần lần thứ tư lữ thì chắc cái tê này nó mới xuất hiện và người ta đã cảm cho ta thấy cảm thấy có đó. À, cảm thấy giờ mà chúng ta học cái thể thức đấy ha, là chúng ta bắt đầu nó hiểu lời mời có là cái thể thức đấy nó hay cái này nè đó hay cái này rồi. Nhưng mà cái nguyên tố thứ năm này á, cái nguyên tố bảy ta này á, thì chính cái trường hợp mình nói rằng chỉ vào cái cuộc tuần hoàn thứ năm thì cái cách này nó mới hoàn toàn xuất hiện, nghĩa là thế nào, nghĩa là trái đất cho chúng ta cái chữ thái mình thấy có nhưng mà mình chưa hoàn toàn tin chắc là nó có cái trái đất của mình có thể thấy chưa tin chắc mà đâu ra hiện nay như ở đây vậy họ chưa biết họ có lờ mờ họ chưa biết cái chữ biết cái trường sinh lực ở Việt Nam cũng được, những nhà tiến thức Việt Nam cũng biết nữa. Có cái trường sinh lực vậy thôi chứ không biết cái gì khá là gì nè khổ nè cả tây ở bên Mỹ cái là không kia là tôi nói một câu mà Mỹ họ cũng chưa biết mà chỉ ở bình pháp còn hay nữa, con bình pháp này cái hội thống họ qua pháp biết trước nè cái cách tây tè này tôi nói vậy đó chị cũng coi lại hội thống hợp pháp á họ biết được cái cách tây tè này trước đó cái nguyên tố tây thứ năm này mà ở đây chính đức là hát này nhắc lại chỉ có cái cuộc tới cuộc tình dần thứ năm này mà mình hiện tại nên là mình còn đang ở trong cuộc tình dần thứ tư lưỡi này thì làm sao mình hiểu được, bởi vì thành ra nói với thầy thách rồi mà không ai hiểu như ngẫm lại như ở trên trời rơi xuống không biết chắc gì thái là cái gì nó trời ơi ra. Bởi vì nó chưa đến cái trình độ cái trí của mình nó chưa tiếp nhận được cái chất vũ thái này. Nhưng mà chính nó đi xuyên qua vật chất đấy. Cái chất vũ thái này nó đi xuyên qua vật chất đấy. Mà nó xuất hiện trên bầu trái đất của mình đây. Rồi nhìn nếu mà ở trong tuần tuần giờ thứ năm á, thì cái trái đất của mình mới thực sự là được bao bọc đầy đủ cái chất vũ thái này. Còn ngày nay nó mới nghĩa là nó còn dấu dín mà còn bí ẩn gọi là hai đinh á, hết định còn bí ẩn lắm. Bây giờ thầy nghe nói gì lý sao chuyện hay không đây, nhưng ta học cái này nói về cái khoa học trước ha, cái khoa học đó giờ khoa học chúng ta phải khám phá điều biết ra ta hát đưa ra để cho các bạn trẻ mà kiến thức như trường hợp như chị thấy rồi là kiến thức về hóa học về vật lý về toán học thấy không em đi chơi đó thì mới nói được cái này này thôi, còn người thường chưa chắc cho là chưa chắc toán được đâu. Người thường chưa chắc là nắm được cái ý nghĩa cao siêu của vấn đề này, cái nguyên tố thiên âm này nè. Vậy chứ mà tôi nói là làm chị thính cũng rác đây nè. Không có cậu gì khác ấy. Phải không? Tôi nói vậy thôi, phải không? Chị thính nghe không? Có định không? Có định tôi bảo không? Nói cho chơi vô ý chim cho các bạn để hiểu dụ khoa vật lý như vậy đó.
Bọn thánh trình sáu mà câu bốn hả?
Rằng câu bốn, ngài xây dựng chính giống như những xe cũ xước đặt chúng vào những trung tâm bất diệt,
Con hai cái suy nghĩ cho chúng theo cách nào ngài con bóp bụng lửa, ngài tỏ lên những quả cầu lửa, chạy xuyên qua chúng, xuyên quanh chúng, truyền tự tối. Vào chúng mà con chúng chuyển động cái xoay chiều này, cái xoay chiều khác, chúng này. Ngài làm cho chúng nóng lên, chúng cho con ngài làm chúng ướt, chúng chứng khoán ngài và làm cho chúng mát. Đó là tác động của con mắt từ hoàng hôn. Để ngày đến hoàng hôn khác trước bảy đại kiếp trường tồn. A. Những thế giới được cảm giác giống như những ánh sao cũ, có nghĩa là giống như những bầu thế giới đã từng xuất hiện trong chu trình khai nguyên. Trước đây là đã tan rã trong chu trình hỗn nguyên, sau thì là thành trụ hỏa công. Cái khoảng vạn vật trong vũ trụ từ ngôi mặt trời chỉ đến mạng quân cùng nhỏ bé nhất, đó là một công trình tiến hóa diễn ra thường xuyên và luôn luôn đổi mới, nhưng còn cái chất liệu vật chất và năng lực vẫn là một và không thể biến đổi. Những định luật này hành động lớn trên mỗi hành tinh qua những định luật nhỏ hơn và khác ra. Những trung tâm bất diệt có một tầm quan trọng rất lớn là cần được hiểu rõ nếu chúng ta có một nhận thức rõ ràng và trong lĩnh vực của tiền. Bây giờ những ý thức này đã biến thành những chất của nguồn lý học. Các bầu thế giới được tạo ra không phải trên hay ở trong những trung tâm là dù điểm số không là trạng thái chứ không phải là một điểm trong toán học. B. Nhưng nếu rằng khó hát những lực tạo tác của điện lực trong vũ trụ được diễn tả một cách bóng bẩy là xuất hiện từ vỏ của từ trụ và trong ngành từ mẫu, rồi thế từ đó biến thành một nam và một nữ, tức lưỡng cực thành một con gà vương. Nó có bảy đứa con là anh em của nó và có hát bị bắt buộc phải tái sinh nhiều lần như trước. Mỗi khi có hai trong những đứa con anh em chính xác đến quá gần nhau rồi, đó là sự góp cho hai xung đột để tránh việc ấy. Nó kết hợp những đứa có tính chất khác nhau và khi anh đứa có tính chất giống nhau, điều này tất nhiên anh chỉ được hấp dẫn có lĩnh vực khác nhau và tôi đẩy hai vật có lĩnh vực giống nhau. Tuy nhiên bảy người con anh em tu bổ vào những cách phá bảy là từ điện của vũ trụ bằng những năng lực để lộ, gồm có điện khí, từ khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt lực, dẫn lực, vân vân. Qua những huyền ngôn định nghĩa tất cả những năng lực đó, cả như kết quả chiêu thức tâm tác động tiềm ẩn và như những hiện tượng tất cả tại cho nên thế giới giác quan. Cái trước cần có những giác quan siêu nhiên mới nhận thức được, còn cái sau chỉ cần giác quan thông thường. Tất cả đều là những biểu lộ của những đặc tính tâm linh siêu thức của đời những nguyên nhân hữu thức và thực tại mà người ta không thể nào diễn tả bằng nguyên từ thông thường. Đặc là mới nhớ rằng giáo lý hiện vô thường nhận vẫn sang vũ trụ hiện tượng như là một đại hà, một vật thể càng diễn dần đến với cái chất liệu bất khả chi, chừng nào thì nó cũng càng gần đến với thực tại. Vì nó tách rời xa hơn khỏi cái thế giới như là bởi vậy khi rằng người ta không thể biết được thành phần nguyên tố vật chất cấu tạo nên những kẻ bên ngoài do những biểu lộ của chúng trên gọi tâm thức hạ giới này. Chúng ta quan điểm của nhà hiền môn chúng ta có một cơ cấu ngọc tại rõ ràng, nếu không là một cơ cấu vật chất trong vũ trụ tương đối khỏe chưa hình theo ý kiến lực ý cấu cũng như cái thế kẻ nữa. Nhà khoa học có thể gọi chúng là năng lực hay mánh lực do vật chất tạo lên hoặc là những sinh thức cảm động tùy ý. Nhưng khoa hiện nay thì đấy những kết quả đó có những mánh lực tác động và trong những nguyên nhân trực tiếp gây lên kết quả đó có bàn tay vô hình của đấy tạo tác thông minh. Sự liên kết chặt chẽ giữa những mánh lực thiên nhiên đó với bàn tay dì dắt của các đấy cao cả với các loại vũ ngũ hành của vật chất thần bí tạo lên những hiện tượng vật chất như ánh sáng, nhiệt lực, từ điện vân vân. Lẽ tất nhiên chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý với các nhà bản thể lập người ý mà gọi những lực và năng lượng ở trên dù là ánh sáng, nhiệt, điện học, lực cấu kết là những thực thể. Thì như vậy chẳng khác nào khi ta gọi tiếng động gây lên bỏ bánh xe đang chạy là một thực thể. Trong trường hợp đó ta lầm đổ và đồng hóa tiếng động đó với nguồn chất bánh xe bên ngoài và người chủ thông minh ngồi trong xe. Như cái tấm này chúng ta dám danh hiệu đó cho người đánh xe và cho những đứng tiền định biểu quân là những tập đại sứ công ty điều khiển như đã lê ở trên. Những anh được thiên nhiên là những nguyên nhân phụ thuộc các bản tin vô hình hay đúng hơn là công cảm nhận và là kết quả của những nguyên nhân đầu tiên. Là những nguyên nhân đầu tiên ẩn tàng đằng sau bức màn của mọi hiện tượng vật chất, điện lực Anh tán nhiệt cực đã được gọi cái chính xác là cái bóng của vật chất chuyển động. Bây giờ chúng ta tức là những trạng thái siêu thức của vật chất mà chúng ta đã có thể nhận thức được những tác động hậu quả. Bây giờ nói rộng hơn một chút, cảm giác là ông Phóng có thể những cái chuyển động của những ứng xe năng cầu thì đó chỉ là một cách thực hiện của những không có thật ngoài cảm trong của người nhận xét. Nguyên nhân của cảm giác ấy ví dụ như người đứng trong một trạng thái siêu thức của vật chất chuyển động của những lực thiên nhiên. Nhưng đằng sau những lực này có những tiềm ẩn những nguyên nhân không liệu sâu xa xa hơn. Cũng như là gì cho điều kiện người đánh cho gì bên trong đó là những cái không gọn trắng chết từ tinh hoa của các ngài xuất phát từ những trạng thái mẹ tạo lên vô số sinh linh thuộc về mỗi hành tâm thiên nhiên cũng như mỗi hoạt lúc chỉ định vô số sinh vật vô cùng nhỏ bé chính do thực hiện ca hát nhiều các sự tình như những nguyên chính từ một hành tinh này đến một hành tinh chết các nguyên tố của não chuyển như sang một trung tâm nguyên nghỉ. Ông đó đã có sẵn năng lực tiềm ẩn hay mới thức điểm mà và bắt đầu thành một cái thỏa mới. Đến như sao giờ xin ai là xin biết ạ? Alo? Khoảng 4 năm trai này kia xin xin biết ạ?
Còn bên này máy bên văn vô à?
Nhận nhận vô ta nhận nhận vô làm tôi nói mệt quá tôi chắc tôi tử ở đây là làm sao nghe làm sao nhìn khỏe mạnh sẽ nói không bao giờ biết mệt ở đây về có bốn không để tôi nói bốn đi thì anh có gì hay không nói đi con được không
mới đọc anh không biết gì
đâu hỏi nào. À, tôi đó biết thêm nhờ, nó chạy tới, chạy tới hát đây. À, tóm tắt ta thử đó. Được không? Bây giờ để ta con nhắc lại cái câu, để cái câu kinh này mình coi coi sao nó nói làm sao. Đây, anh mình coi kỹ cái câu kinh chánh, bởi vì học á, phải coi cái câu kinh chánh, bởi vì câu kinh chánh nó quan trọng lắm. Còn cái kia là phần bình luận này chính là những cái điều lợi ý của Đức Ca Hát á. Để mình làm cho cái thứ cho mình mở rộng đây. À, còn chính câu kinh chánh là mình mà mình mà có khả năng thiền định à, những mà gọi là đệ tử mà La Nô rồi thì có thể là dùng cái câu kinh này thiền mấy người La Nô quá nha, tôi nói La Nô là đệ tử gì ngôn á, thường thường đệ tử gì ngôn là học mấy câu kinh này thiền á. Thì ở đây câu bốn á, he builds them in a line of other rules, tức là cái này là thơ hát đó, là cái điểm thiên nhiên trong lúc tu trì mà sáng tạo cái điểm nguyên thiên tử nó sẽ ta xây dựng những chất liệu để mà nó tạo ra cái hình dáng của bốn các bánh xe, các bánh xe này nè, chú Viu rồi nè, bánh xe này thì ở dưới chơi chú thích đó, mình coi lại chú Viu thường thường á, người ta tự nó là cái ẩn lý cho những cái bầu thế giới, cái bầu hành tinh của mình đó. Bởi vì hồi xưa, bởi vì viên lý học đó, thì mới thấy, mới hiểu được cái wheels này, tại sao người ta gọi, các bầu thế giới là các chiếc xe, các bánh xe, các chiếc xe, là bởi vì nó là những hành tinh. Mà thế giới này nó chạy, nó xoay xung quanh giả tử ngay trong cái hệ thái dương hệ của mình ha, thì luôn luôn các bầu thế giới nó chạy lên, nó không ở chỗ đâu ha. Còn mấy người ta mới nhìn cái wheels này nó là nó chạy ha. Rồi đó thì rồi thì nó ra sắp đặt những cái bầu thế giới này nha. Ở trên những cái trung tâm mà bất diệt bất hủy hoại là phô hát nó sắp đặt, nó sắp xếp cho những cái có được gọi là những bầu hành tinh đó, những bầu thế giới đó, ở trên những cái trung tâm bất diệt. Cái trung tâm bất diệt này thường thường đó là cái lỗ đen á, chính cái lỗ đen lúc mà nó sáng tạo thì nó không nó giúp cho các hành tinh phát triển, không nó tạo làm cho các hành tinh có đầy đủ các nguyên tố để mà nó sai nó sáng tạo ra không? Những cái trung tâm còn mà lúc mà trong cái thời kỳ măng măng ta ra thì những sanh tư Enderichet bên này, Enderichet bên sanh tư này trong cái chu kỳ Javaya nó là lỗ đen, thì tất cả những cái hành tinh này sau mà một cái chu kỳ đại chu kỳ mà quá sinh đến chu kỳ quá ngập thì tất cả những một thế giới đều rút vào ở đó hết, rút lại vào ở trong đó, nó cho nó ngôi nghỉ nhưng mà nó không mất. Những cái vô số các hội tinh đi vào cái thể những cái trung tâm la da đó là những lỗ đen nó vào vậy đó, thành ra coi anh chị em coi sau này khoa học họ đã khám phá ra rồi, họ đã khám phá ra rõ ràng là như là dạng vật đi từ cái lỗ đen mà sinh ra đây đó, mà phải đến nói vậy coi coi chị con khoa học hiện đại thôi
không
này chắc mấy cô đâu biết này hỏi hỏi hình đó chứ nghe nói sao giờ biết mà chị co còn phải có anh Văn á, anh Văn có lẽ anh nắm cái đường này bên Nga ra họ rành lắm thấy chưa, họ nắm rồi đó, tôi nghĩ là cái lỗ đen này chính là cái trung tâm bảo hòa nè, trung tâm La Gia nè, cái trung tâm mà bất diệt bất tử này là trong cái thời kỳ mà sáng tạo thì nó giúp cho các bầu thế giới của mình hoạt động nha, nhưng mà đến cái chu kỳ mà Kaliya này nó nghỉ hay gọi là tận thế thì tất cả bầu thế giới đều rút vào trở lại nó đây, thì cứ chính bởi vậy nên thành ra cái giáo lý chuyện mình nói có là chìa khóa để cho khoa học khám phá cái điều bí ẩn của con đàn không vũ trụ nha. Dạ lần các bạn trẻ sẽ thấy rõ điều này tôi nói vậy đâu, đúng cái chuyện này đúng rồi, nó rõ ràng vậy. Vì vậy là đó người ta hỏi người ta nói là for how đâu cho for hát yêu ở đen nha, và for hát tức là cái điểm thiên nguyên thủy đó nha, nó vô cực điểm quan điểm thiên nguyên thủy tạo ra các bầu thế giới nè. Nên mà tức là cái bầu thế giới này như thế nào, bằng cách nào ở đây bằng cách nào không? Nghĩa là trước hết là khi là người ta có phô hát người ta dùng chữ hy thì thường cái từ tiếng hy á nó dùng cho một sinh vật của một người không, chứ đáng lẽ phô hát là cái lực thì phải dùng trước chứ hả, chị thấy về tiếng Anh á không, phải dùng trước không, người ta sao họ dùng hy, mình phải suy nghĩ lại thì phô hát nó không sao
cái
hơi đầu tiên cái đấy thì vì thành chị hiểu rồi đó, nghĩa là chị hiểu cái phương pháp này nó tượng trưng cho cái gì sáng tạo, vị thành sáng tạo là trong này cho biết cái hát có nói đến cái gì mà thường định trong quân dân số hai nghe không, phương pháp nó bởi vì nó có hai nghĩa về mà nền khoa học mà hữu hình á thì nó là cái lực, nó cái lực sáng tạo, nhưng về phương diện siêu hình nó là một nhân vật sáng tạo, một nhân vật sáng tạo biên, một sinh vật sáng tạo biên manifest biên existing đấy đó, nói vậy đó. Vì lý do đó nên người ta mới nói vị này tức là khoa hát chứ ha, tập hợp lại các xương nguồn lửa fiery desert xương nguồn đó là sương mù, nghĩa là tập hợp lại các sương mù lửa để mà tạo ra những cái bầu thế giới, những cái bầu hành tinh. Vì lý do đó anh có thấy cái bầu trái đất của mình không? Tâm giải một giải hành tinh cái là cái giải địa cầu của mình ha, thì có bảy bầu, mà cái bầu trái đất của mình nó thuộc là cái bầu thứ tư. Thì cái bầu thứ tư thường là cái bầu hữu hình, còn ba sáu bầu kia là vô hình. Bởi vì cái câu trước mình học á, nó rõ ràng, nghĩa là học còn một cái nguyên tố hay là một bầu mà xuất hiện thì còn bầu sáu bầu kia còn vô tính, nghĩa là sáu bầu kia nó ở trên các cõi khác nhau, có cái mang cái chất liệu khác nhau, mà chỉ cái bầu thứ tư của mình thì nói là nó được cấu tạo bằng sương mù lửa, Ừ, thì đó thì nó là cái danh tạo phụ thì cũng được, chỉ nói bụng. Nhưng mà tôi hồi xưa tôi dịch nó là sương mù lửa. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh trái đất của mình á, cái lúc cho trái đất của mình nó máu được tạo ra nó là một khối lửa. Mà bao xung quanh trái đất mình nó là sương mù lửa. Không phải bụng chưa bụi, nó là sương mù. Vì lý do đó nên cái chu kỳ mà đầu tiên sáng tạo mà ở trên cái đó của mình á, là có một vị thượng đế mà gọi ôi mình bị một thủy tổ á. Vì lý học cho biết mình vị thủy tổ mà đầu tiên tạo ra con người của mình á, bằng sương mù lửa. Nó gọi là bằng vị sai sa gia.
Những cái hình tổ ta nghĩ là nước hay còn đây bụi, đây chỉ là những cái hạt mà nó là những cái hạt lửa mà khi mà đọng lại thì nó thành đất.
Ở đây thì nghĩ sao này, nó dạy đất rồi. Thì ở đây á, trước hết á, là cái câu hát á, là kể như người ta tượng trưng vị này như là vị thiền định chân nguyên đi văn sơ ha. Ở trong này Đức ca hát là nói là câu hát như chân nguyên như là vị thiền định chân nguyên đó. Vị thiền định chân nguyên, nên là tạo ra cái bầu thế giới của mình bằng sương mù lửa. Rồi ngài tạo, ra những cái viên cầu lửa, bon là viên cầu á, không, bon là viên cầu lửa đó. Rồi cái những viên cầu này nó chạy xuyên qua những cái bầu huyền á, nó xuyên qua những ở đây các cục tình rồi nữa, nó chạy qua các cục liền rồi. Những cái bầu mà bằng lửa đó ha, những cầu lửa này nó phải trải qua các cuộc tuần hoàn lao rồi nó chạy xuyên qua rồi nó chạy xung quanh ha, rồi gì nữa
con nó biết
cầu
lửa nó chạy theo nhiều hướng khác nhau
nào em cho em cũng chưa like rồi rồi nó làm cho ở trong đó có gì có sự sống rồi nó đặt cho nó đặt cho những cái viên cầu này không, nó là ở trong cái tình trạng vận hành, tức là đem sấy cái đem into motion và vận hành nghĩa là nó vận chuyển luôn luôn chứ nó không có nghỉ, nhưng mà nó một vài cái hành tinh ha thì nó đi theo hướng này và một vài hành tinh thì nó đi theo hướng kia, gọi là some way, some the other way. Thì có những cái hành tinh này, những bầu lửa này đầu tiên á, nó là bầu lửa rồi sau mình lần nó lạnh lại, do con là lạnh lại, rồi nó nghĩa là nó tính cái khoa học này nó làm cho cái bầu hành tinh nó lạnh lại như trái đất của mình, trước hết nhìn trái đất của mình nó vậy đó, trước hết nó là lửa. Như vậy coi cái viên cầu lửa ha, rồi nhờ khoa học nó làm cho lạnh lại, rồi nó làm cho nấm lên, nấm ấm, có nấm, có hơi nấm rồi, thì tự nhiên là nó làm cho khô, rồi nó làm cho có ẩm ướt, gọi là gì đó? Khi nó sẽ đem mà mô ớt, thì là ẩm ướt, không? Ẩm ướt. Nó chúng ta đang thấy là ẩm ướt rồi nó làm cho sáng chói lạnh làm cho lạnh là ở đây là cái này là thuộc về cái trời có bọn câu b còn cái câu a cho câu A hồi nãy đó, thì chúng ta thấy rõ chính Đức Hạt này cũng như rõ ràng giải thích cho chúng ta thấy những cái bánh xe này chính là những bầu thế giới đó. Ngài có giải thích rõ, the ones of beings in the lineage of all beings, tức là các bầu thế giới được tạo dựng lên có cái hình dáng giống như những bánh xe cũ. Có nghĩa là thế nào? Nghĩa là giống như bầu thế giới mà có trước rồi. Ừ.
nghĩa là những cái bầu thế giới này đã có ở trong những tư kỳ quá xanh trước. Nghĩa là thế nào, nghĩa là một giờ, một cuộc tình giờ thứ nhất á, nó đã tạo ra bảy cái bánh, bảy cái bầu thế giới rồi, nghĩa là bảy bánh xe rồi. Nhưng mà rồi trải ra một cái chương trình quá sinh thì những bảo bảy màu thế giới khác nó được sáng tạo đầy đủ. Vì khi mà nó đến cái chương trình mà gọi là Paraya, chương trình quá ngập lên, cái chương trình quá sinh gọi là sáng tạo, chương trình quá ngập là nó trở về, anh sẽ trở lại chủ, trở dài cái lúc mà ở trong cái trung tâm đại hoàng, trở ngập lên đó là. Nó nằm ở đó để chờ đợi cho cái cuộc tình lần thứ nhì xuất hiện ha. Nó thì ở đây là có nói đó là theo cái luật như cái mình nói luật sinh ra của toàn không vũ trụ á, the law of the birth, sinh ra rồi tăng trưởng nghe nè, phát triển lên rồi mỗi việc đi thôi nè, mọi vật ở trong toàn không vũ trụ chúng ta mất nè. Cái mốt này là càng không vũ trụ, càng không, cái càng không của mình. Rồi ngày nói nữa là từ cái mông mặt trời dĩ đại nhé, trong thái dương hệ chúng ta, cho đến cái con đền bối ở trong cỏ, ở trong bụi cỏ. Nó đều chịu cho ảnh hưởng chung vậy. Tất cả ngày nói đó là một là duy nhất, là hợp nhất. Là giống nào hết, là từ con đền bối cho đến đến cả thái dương hệ của mình nên là đều giống như vậy đó. Đây là tư tưởng của cao siêu, anh chị em có thấy thường như thế nó là quyền lý cao siêu đó. Có giờ mình nghĩ mà con bơm bốn ở đây ngày nghĩ đến con bơm bốn ở trong cái thảm cỏ mà nó cũng chiến hóa như một bầu vũ trụ. Đây là nó bị thứ thường đó. Đây là thầy chủ đó. Chính đức thầy có thể là ngài đã nhập rồi đó, ngài đã nhập cái tâm thức thành nên của ngài với cái tâm thức của con lươn lớn, với cái tâm thức của càng không vũ trụ là một đó. Ở đây ngài nói cái chữ ít quan là một rồi, nghĩa là trong cái chu kỳ sinh hóa như vậy đó. Đến cái chu kỳ hóa nhập ra thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu biết cái bé rồi đi gì. Cái bằng BBS nghĩa là nó phân tán, nó dữ được á, nó phân tán là trong cái chu kỳ nó sinh hóa. Nói ra nói nó cũng đang nói là nó hết đâu, nó cho tôi có ý thì cái dạng ngàn dân vô vô giáo lý cái gì mà có giúp cho bạn trẻ hả nhá.
Anh văn đi đâu mà đến trễ thế? Vâng, cũng đẹp kìa. Vào tới phần cái câu số 6 hay là số 4 hả? Vâng, số 4.
Nãy giờ anh hai bạn tắt rồi.
And be difficult to form itself into a new figure in the body. Là cái đoạn câu hướng này mà anh đọc tới đó đó anh mừng nó nhiều quá trời ở dịch vụ. Tức là các chuyên thể mới tạo ra các chuyên thể mới.
Sao không mấy thằng Tôi nghe mình đọc
ào ào,
tôi cũng nghe
không thích được. Ở trong này nói nhiều lắm anh Văn ơi, nói có đến vấn đề là về điện nè, rồi từ tính 500 nữa hả, mà nên chết rồi âm tràng ở trong cái áo, cũng trong một hôn lắm. Ồ, cái này là cái này rủ tên Văn nè, anh Văn góp ý đi, điện nè. Nói như tức nè, tao nè, lai nè, hiếp nè, cô ấy vinh nè, ít cái cho nè. Anh Giang vỗ trên nó ra.
Cái này là trang của anh Trần Ngọc Lợi hay trang mấy?
Trang Lợi, trang... Đọc hết trang 446 rồi, từ trang 400 bao nhiêu nè.
Trang 446 mà PDF
hả? À, trang 441 tới 446. Bản trước là anh đọc thì trang 439 tới... Nhưng là 40, không như là 441 tới 446.
Cái này là nói về cái cô hát cái điện khí, từ khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt lực, chuyển lực. Tất cả những cái này nó đều là cái năng lực mà ra cả. Vô hát, mảnh lực tạo tác của điện lực trong vũ trụ. Phải cái đoạn này không?
Đúng rồi. Còn những trung tâm lây ra bất diệt có một tầm quan trọng lớn. Các bầu thế giới được tạo tác không phải ở trên cả trong những trung tâm lây ra. Những trung tâm lây ra nào?
Trung tâm lây a bên Phật giáo có nói về lại gia thức á, đó. Ở bên giáo lý huyền môn đó thì lây a đó là cái trung tâm điểm của sự biểu lộ, tức là từ cái giai đoạn mà không biểu lộ đó mà chuyển qua cái giai đoạn mà tạo lập vũ trụ này kia đó, đều phải trải qua cái giai đoạn Laya hết. Laya là những cái trung tâm để biểu lộ của Thượng Đế. Những trung tâm này không có ở nơi nào hết và ở khắp mọi nơi. Tức là hàng hà sa số. Thì mỗi một khi mà muốn biểu lộ từ cái cõi không có biểu lộ vô sắc tướng mà chuyển qua khỏi sắc tướng đều phải đi qua cái trung tâm lai gia hết. Ừ. Trung tâm. Ừ.
Còn lại gia thức thì là ở bên Phật giáo thì nó cái nhất trong nguyên học thì là cái gì đấy?
Lại gia thức thì ở bên Phật giáo họ định nghĩa nó không có được rõ là như ở bên bên giáo lý huyền môn. Và chỉ nói đại khái là một cái thức cũng siêu nhiên cũng này nọ vậy thôi. Giống như các thức khác như mặt na thức, a lại gia thức, cái này cái nọ, nhưng mà họ cũng giảng nó tổng quát lắm, không có đi sâu vô trong cái huyền môn như bên mình. Bên mình thì nói rõ hơn là bây giờ cái lại gia thức, cái lại gia Laya Center đó do đâu mà nó xuất hiện nhá. Thì cái Laya Center đó là center, tức là một cái trung tâm điểm. Thì cái điểm này đó, nó xuất phát từ đâu? Điểm này nó xuất phát từ cái sự cô động của một cái khối hình tròn. Đó. Thì mỗi một khối hình tròn như vậy đó, ở bên cái cõi không biểu lộ đó, thì đó là một cái đặc tính, nó là một cái đặc tính của cõi bên kia. Thì ở cái giai đoạn mà từ chuyển qua mà biểu lộ đó, thì nó có vô số tất cả những cái hình cầu đó, và khi nó cô động trở thành một điểm đó, thì cái điểm đó, đó nó bắt đầu nó xuất hiện như là một cái trung tâm điểm của Thượng Đế. Cái này trong giáo lý bí truyền mình cứ thấy hoài đó,
một cái vòng tròn, xong rồi điểm chính giữa xuất hiện, thì mọi cái giáo lý, cái sách vở huyền môn đều nói là đây là cái sự xuất hiện của mầm sống của thượng đế biểu lộ. Tất cả các sách vở mà ngay cả các kinh điển cổ Do Thái giáo, Ai Cập giáo đều nói cái vấn đề này. Thì mình nên nhớ rằng á, là một cái điểm, một cái layer center là cái sự cô kết, sự tụ đông tụ lại của một cái bầu khối tròn. Mỗi một bầu khối tròn nó ở một cái trạng thái đơn nguyên, tức là mỗi một cái khối tròn đó nó có một cái đặc tính riêng của mình có thể nói là đặc tính riêng của chân thần đi, dùng chữ chân thần cũng được, hay là thượng đế. Ví dụ như là ở trong cái nó có cái vô số cái trạng thái, nhưng mà những cái trạng thái đó nó đều có chia ra làm bảy cái loại đó rồi. Và từ cái bảy loại này đó, mà khi mà chúng nó biểu lộ đó, thì nó xuất phát ra thành bảy cái đặc tính của từng cái cõi, và về sau đó nó trở thành bảy cung, mà mỗi một cung đặc biệt của mỗi người. Thì bên cõi không biểu lộ đó, nó có bốn cái thuộc về cái phần chủ thể objective, còn ba cái nó thuộc về khách thể subjective. Thì bốn cái mà thuộc về cái thành phần mà objective này đó, thì nó về sau đó nó sẽ trở thành, khi nó cô động lại và nó trở thành một cái đặc tính ở bên cõi mà biểu hiện biểu lộ đó, thì cái đặc tính của nó đó sẽ là cái đặc tính đất tinh khiết, rồi nước tinh khiết, lửa rồi gió tinh khiết. Thì tức là ở cái trạng thái đầu tiên á, thì chúng nó không có pha trộn gì với các cái đặc tính khác hết đó. Rồi khi đó biểu lộ đó thì nó hoàn toàn tinh khiết. Đây là cái điều nó rất là siêu của bên giáo lý huyền môn. Mức đầu đó là nó tinh nguyên hoàn toàn. Chứ cái mà mình đang nói là ví dụ như là cái nguyên tử đất hay là nguyên tử gió khí lửa của mình đó, là nó không phải tinh nguyên, nó là cái sự hỗn hợp tạo thành của bảy cái khí thể. Ví dụ như mình nói cái nguyên tử đất hay nguyên tố đất đó, thì đây là không phải là cái nguyên tố đất trên nguyên, mà nó là cái nguyên tố mà nó có bảy cái nguyên tố ở trong đó. Mà đất á thì nó mạnh nhất, thành ra cái cõi của mình á, mình hoạt động ở cõi hồng trần á, thì cái cõi này á là cái đặc tính đất nó nổi trội lên hết của bảy cái đặc tính. Do đó á, sáu cái đặc tính kia đó nó ở cái trạng thái tiềm ẩn, và chúng nó tạo thành những cái cảnh của cái cõi hồng trần. Thì như vậy thì mình thấy là cái cõi hồng trần nó có cái đặc tính nổi bật nhất là cái đặc tính của đất, đặc tính cô kết. Sau rồi sáu cái đặc tính kia nó tiềm ẩn, nó tạo thành sáu cái cảnh trong cõi trái đất, cõi của hồng trần. Rồi mình khi mình đi đến thể vía đó, thì ở đó đó cái đặc tính của nó, cái đặc tính nước đó, đặc tính cảm thể của nó nổi bật nhất. Còn sáu cái kia thì nó tiềm ẩn. Do đó nước, yếu tố của cõi trung giới cũng có bảy cảnh, nhưng mà cái đặc tính của nước nó là mạnh nhất. Rồi cứ thế mình đi lên thì nó cũng giống vậy. Thì đó, thì mình thấy đó là vì cái sự interaction, tức là phối hợp với nhau, thành ra đó tất cả những mà chúng ta thấy ở cái cõi này đó, nó đều là cái cõi của sự hợp duyên, là cõi của uẩn, là scandal của hợp duyên. thành thử ra cái những cái điều ví dụ như cái tế bào của mình á, một cái nguyên tử nước á, nó không phải là nguyên tử nước đơn thuần mà nó là một cái nguyên tử nó có 7 đặc tính, trong đó đặc tính nước nó nổi trội lên hết đó. Vì cái lý do mà tất cả những điều chúng ta sử dụng, ngay cả thể xác, thể vía, thể trí vân vân đó, nó đều là sự cấu tạo của tất cả những cái uẩn skanda, những cái hợp duyên. Thành thử là cái mà chúng ta thấy đó là cái sự tương tác giữa các nguyên tử với nhau, chứ chúng ta không thấy được cái nguyên tử bản chất ở trong. Cái nguyên tử căn bản ở trong là cái chân thần, là cái đặc tính của chân thần, chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy cái hình ảnh tương tác của những cái chân thần là cấu tạo với nhau. Do đó mà các kinh sách đều nói là cái cõi hồng trần là cái cõi hợp duyên, cái cõi giả tạm, cái cõi thay đổi vô thường là cái lý do đó. Là bởi vì cái sự tương tác của những cái nguyên tử này đó là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy. Tất cả những gì chúng ta thấy ở cõi trần đều là những cái image, là cái tương tác thôi. Mà cái tương tác này đó là nó do cái hình ảnh này, nó do cái sự interaction, tương tác giữa các nguyên tử. Do đó khi các nguyên tử, các chân thần nó thay đổi thì những cái hình ảnh này nó bị thay đổi theo. Bởi vì cái hình ảnh nó không có thật, cái câu hình ảnh không có thật này đó, nó nằm ở trong cái tiếng nói vô tình. Tất cả những điều gì chúng ta thấy đều là vô thường, là không có trường tồn, là cái lý do đó. Thì Leia Center là cái đó. Leia Center là cái điểm xuất hiện cái mầm sống, là cái điểm xuất hiện của chân thần. Từ cái cõi vô sắc tướng chuyển qua cây sỏi sắc tướng. Bây giờ trở lại các cái năng lực sắc rồi, thì chúng ta thấy là khi có 7 cái nguyên tố đơn thuần đó, chúng nó tác động với nhau đó, và chúng nó khi tác động đó, chúng nó tạo ra một cái lực, nó kết nối 7 cái đặc tính này với nhau. Cái lực đó đó là chúng ta nói là cái năng lực, và chúng ta nói là cái phô hát đó. Cái phô hát đó đó là cái căn bản của tất cả năng lực nối kết các nguyên tử với nhau. Và đây là cái điểm đặc biệt đó mà chúng ta thấy là cái khoa học hiện đại họ sử dụng để chế tạo cái bom nguyên tử là cái chỗ đó. Bom nguyên tử là gì? Bom nguyên tử là một cái bom nó dùng cái năng lực nó phóng vào trong một cái nguyên tử để nó phá đi cái năng lực cấu kết giữa các nguyên tử đơn thuần. Và khi nó phá cái đó đi đó, thì cái năng lực cấu kết của các nguyên tử với nhau đó, nó bị thoát ra. Và cái thoát ra, cái sức tàn phá nó kinh khủng, nó mạnh ghê gớm đó. Chúng ta gọi nó là bom nguyên tử, hay là bom tinh khí. Là cái lý do này. Là bởi vì cái phô hát á, nó cái điển lực ở trong thiên nhiên á, nó thoát ra, thì nó gây cái sự tàn phá, thay vì nó nối kết, nó giữ chặt lại các cái nguyên tử đơn thuần với nhau, thì chúng nó thoát ra, chúng nó tạo một cái ảnh hưởng phá hoại ghê gớm lắm. Nhưng mà cái khi mà chúng ta nói về vấn đề mà xây dựng cõi các vũ trụ này nọ đó, thì chúng ta nói là các cái năng lực này dùng để bám chặt, cấu kết các cái nguyên tử, và do đó chúng nó cứ tạo thành những cảnh, những cái cõi rồi vũ trụ rồi thái dương hệ vân vân, nó đều do cái năng lực này tạo ra, cái pH này nó tạo ra ở trong vũ trụ. Thì cái câu kinh này nói về cái vấn đề đó nha. Ngài xây dựng cái này có phải là stanza 6 mà câu 4 không?
Vâng.
Ngài xây dựng chúng giống như những bánh xe cũ trước, đặt chúng vào những trung tâm bất diệt. Chúng ta nên nhớ một cái điều là tất cả mọi cái vấn đề mà xây dựng của thái dương hệ, của các hành tinh, các giống dân vân vân đó, tất cả những cái sự xây dựng đó đều đặt nền tảng trên những cái kinh nghiệm của những cái sự xây dựng lúc trước. Ví dụ, thái liên hệ của chúng ta đặt nền tảng trên cái sự xây dựng của thái liên hệ lúc trước, nó đã tan rã, thì bây giờ Đức Thượng Đế tạo cái thái liên hệ mới thì cũng dựa trên cái căn bản cũ, rồi thêm vào đó những cái bài học mới, những cái gì mới, để thứ nhất là ôn lại những bài học cũ và bắt đầu học những bài học mới. Thì cái này đó, lấy một cái ví dụ điển hình là khi chúng ta đi học cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta lên đại học, chúng ta học những cái toán đại số này nọ đó, trigonometry rồi toán gì đó là đủ thứ đó, siêu hình học thế này thế nọ, thì tất cả những cái này đó thì nó bắt buộc chúng ta phải có cái căn bản là biết toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia từ thời tiểu học đó. Nếu mà không có cái căn bản của thời tiểu học thì chúng ta không có thể nào mà đạt tới cái trình độ mình hiểu được cái toán đại số đủ thứ toán. Thì cũng vậy, bây giờ ví dụ như là cái dân mà hiện giờ mà chúng ta gọi là tiến bộ nhất của cái nền văn minh nhân loại hiện giờ đó mà chúng ta đang sống nhé. Tôi không nói về cái sự tiến bộ ở trong vũ trụ của các giống dân khác, các hành tinh khác thì họ có nhiều cái giống dân nó tiến bộ hơn mình rất nhiều. Nhưng mà đối với cái bầu trái đất mà chúng ta đang sống á, thì coi như là chúng ta đến cái cuộc tuần hoàn thứ 4.5, giống dân chánh thứ 5, rồi giống dân phụ thứ 5. Thì hiện giờ coi như cái sự văn minh mà đạt đến tột cùng của nhân loại bây giờ là cái giống dân mà nó phát triển về cái trí. Mà cái trí bây giờ đó, nó đang phát triển cái hạ trí. Và cái hạ trí này nó tạo ra một cái vấn đề là rất là nguy hiểm. Là khi người ta dựa trên cái hạ trí thì tất nhiên là người ta có được một cái nền văn minh về vật chất tột cùng. Thế là chúng ta thấy bây giờ là ghê gớm lắm. Tạo ra bom kinh khí, bom nguyên tử, rồi vấn đề internet mạng lưới toàn cầu, rồi những cái phi thuyền đi lên thăm sao hỏa, sao kim tinh, cái này cái nọ nữa là ghê gớm lắm. Nhưng mà cái nguy hiểm của cái nền văn minh đặt trên hạ trí đó là cái hạ trí đó nó sẽ khiến cho mình tự cao tự đại, cho rằng mình đạt được quyền tạo hóa của Thượng Đế. Ví dụ như là thụ thai qua ống nghiệm chẳng hạn, nào chẳng hạn, ôi trời, bây giờ mình có thể tạo ra một giống dân vật mới, con người mới theo ý mình, có thể cho em bé màu tóc xanh, tóc đen, tóc đỏ, rồi kiểu mẫu sao sao là mình tạo ra hết, dùng ống nghiệm tạo ra hết đó. Thì khiến cho cái hạ trí của mình nó ngông cuồng kiêu căng, cho mình là nhất, không có Thượng Đế, không có ông Phật nào ở đây đó. Con người mình là nhất, trí thông minh là nhất. Thì cái này là cái nguy hiểm vô cùng, rất là nguy hiểm. Nếu mà cái hạ trí này, kiêu căng này là giống như là cái ông Tôn Ngộ Không đó, mà không được Đức Phật Thích Ca dẫn dắt, hóa giải, đưa đi theo ông Tam Tạng, tức là cái hạ trí mà không chịu nghe lời chân ngã để mà đi thỉnh kinh ở bên Tây Phương, tức là đạt đến cái cõi Bồ Đề. Nếu mà cái hạ trí này không chịu kết hợp với Bồ Đề, Đức Phật kết hợp với Đức Như Lai để tiến đến cõi Thiên Trúc, tức là cõi Bồ Đề, thì cái hạ trí này lần lần sẽ hủy diệt tất cả những cái điều mà chúng ta xây dựng từ trước đến giờ. Tức là cái sự tiến hóa của con người sẽ bị chấm dứt khi cái hạ trí nó kiêu căng đến cái mức độ là nó tách rời khỏi cái ảnh hưởng của Buddha. Tức là cái anh chàng Kama Manas này đó sẽ nghĩa là vô cùng nghĩa là độc đoán, rồi đi sâu vào vật chất, chẳng hạn như là dâm dục, kiêu căng, tàn sát những người khác. Đó. Thì trên cái phương diện mà về vật chất đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề chiến tranh nguyên tử nó sẽ tiêu diệt các quốc gia trên cái phương diện tiến hóa về tinh thần, thì cái linh hồn, cái chân ngã là sẽ bị mất đi tất cả những cái sự tiến hóa từ bao nhiêu triệu tỷ kiếp xuyên qua các kim thạch, tạo bậc thú cầm bây giờ đến loài người. Thì về sau đó thì cái linh hồn của cái người này là thì tự họ đi vào cái cõi mà chúng ta gọi là cái cõi Aviki, là cái cõi địa ngục ghê gớm khủng khiếp lắm. Thì cái này là cái trạng thái gọi là ta gọi là cái trạng thái mà đây vào địa ngục đời đời kiếp kiếp, ở cái chỗ là vì cái lý do cái anh Hà Trí này anh hung cuồng quá, anh tự tách rời tách ra tất cả mọi cái sự liên hệ đối với các linh hồn huynh đệ khác, đối với tộc tính vân vân, anh tách rời thì anh sẽ đi vào cái cõi gọi là cái sự cô đơn khủng khiếp, mà nghĩa là anh sẽ tự trói buộc mình trong một cái hoàn cảnh là không có một cái sự tiếp xúc nào được đối với thế giới bên ngoài, đối với những chân ngã huynh đệ vân vân. Thì cái này là cái điều nguy hiểm đó. Thì cái sự sử dụng năng lực phô hát và cái sự tiến hóa của Hạ Trí bây giờ nó đang xảy ra. Thành ra chúng ta thấy là nếu như chúng ta nhìn vào đó, cái thành phần kiến thức bây giờ đó đang bị cái Hạ Trí này nó chi phối ghê gớm lắm. Nhưng mà cái người mà đi con có đường này đó thì người ta không biết, người ta không thấy, người ta che tai lại, người ta không muốn nghe cái gì khác ngoài cái tiếng nói của cái phản đả của họ. Và chúng ta thấy là ngay cả vấn đề mà các xuất hiện các chân sư giả, các vị đạo sư giả đem ra những cái thuyết trên lý thuyết đó, thì nó rất tựa như cái lý thuyết của giáo lý huyền môn, của Phật, của Chúa. Nhưng mà cái người này đó, cái đạo sư này đó thì xuyên tạc cái giáo lý và xoay cái đó để làm sao cho những người tín đồ đó cung phụng mình, coi mình như Phật, như Chúa, xong thì là giao hết tiền bạc của cải, như cái giao cả linh hồn để cho cái người này nó là dẫn dắt, tức là anh chị không cần tu gì cả, cứ tụng niệm danh hiệu của thầy là sẽ thành Phật. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó nó bắt đầu là xảy ra. Thì cái này là cái vấn đề nguy hiểm và đã được cảnh cáo bởi Huyền Môn. Nếu mà chúng ta không cẩn thận bước qua qua khỏi cái sự phát triển của Hạ Trí để chuyển qua Thượng Trí đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội để mà tiến bộ, bước qua cái đài Minh Triết Thiên Nhiên, xuyên qua cái hội Long Hoa đó. Thì cái phô hát này đó, cái điểm lực này đó, nó được sử dụng để cấu tạo, để tạo thành Thái Dương hệ vũ trụ, và nó cũng sẽ được sử dụng trong thời kỳ mà khi mà xong cái nhiệm vụ đó, trong thời kỳ ta đã ra thì cái phô hát này cũng sẽ được sử dụng. Thì này sử dụng bởi những cái vị mà có một cái trình độ tương đương với cái trình độ tiến hóa giống như chân sư, nhưng mà chân sư thuộc tà đạo. Thì cái nhóm này gọi là Ma Choan, dùng những cái năng lực này là sẽ phá hủy đi tất cả những cái điều của xảy ra, để trong tương lai nó sẽ xuất hiện một cái bầu thế giới mới. Đó, thì chúng ta thấy sơ sơ là cái diễn trình của cái thiên cơ mà sẽ nó đang tiến hóa như vậy, và chúng ta ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái trình độ như thế nào, và chúng ta thấy nó là như vậy thật là.
Có bây giờ mình đi qua tự do, bây giờ cái đoạn này mình tới chẳng đây chẳng luôn. Trong cái đoạn này, cái câu B đó thì còn nói về vì mà mấy cái tờ pháp của điện lực, rồi có một nam một nữ, tức là điện âm điện dương, rồi mỗi khi hai trong những đứa con tiến sát quá gần nhau thì đó là lực hấp dẫn hay xung đột. Tôi không biết có phải là nói đến là ai cái hành tinh nó đến gần nhau không, hay là cái gì? xong rồi để chống thì thấy nó kết hợp những đứa con có tính chất khác nhau và chia rẽ những đứa có tính chất giống nhau. Cái chỗ này tùm lum quá trời, lên lên hai cái đầu kìa.
Trang mấy này chị?
Trang 442, 442. Bên trái là 201.
À, cô hát mãnh lực tạo tác của điện lực trong vũ trụ được diễn tả một cách bóng bẩy là xuất hiện từ bộ óc của từ phụ và trong lòng từ mẫu. Thế nào là bộ óc của từ phụ và thế nào là trong lòng từ mẫu? Từ phụ đây là dương, từ mẫu đây là âm. Thì bộ óc của từ phụ đây là cái power của God. Và trong lòng từ mẫu là cái substance, cái environment. Thì bao giờ cũng vậy đó, do cái sự kết hợp giữa âm và dương mà chúng ta có cái điện lực nó phát xuất ra. Cái phần dương á, nói nôm na theo giáo lý thông điện học á, là cái atma, và phần âm á là buddhi. Thì do cái atma và buddhi đó nó tạo tác với nhau thì nó sinh ra cái mãnh lực của cô hát. Và cái buddhi đó thì khi mà buddhi nó phân hóa hay là biến phân đó thì nó tạo ra bốn cái chất mà chúng ta thấy là đất nước và gió đó, nó thuộc về cái sự biến phân của buddhi. Và ba cái thành phần mà chúng ta gọi là ba thành phần cao thì đó là cái biến phân của bên ác mà. Thì bốn cái đặc tính của âm và ba cái đặc tính của dương là bảy cái đặc tính mà hồi nãy có đề cập tới đó, là nó tạo tác, nó tương tác với nhau để nó tạo ra một cái nguyên tử mà chúng ta gọi là ở trong cái cõi hợp duyên. Cái nguyên tử này nhà Phật gọi là uẩn, uẩn tức là hợp duyên, một cái nhóm nó cô kết lại. Thì do cái sự mà tác động với nhau đó thì nó là cái khô hát, là cái mãnh lực này, là cái mãnh lực tạo tác của điện lực đó, nó xuất hiện từ cái bộ óc của từ phụ. Tại sao nó là bộ óc của từ phụ? Cái bên dương á thì luôn luôn á, cái đặc tính của cái người nam á là cái đặc tính của ý chí, đặc tính của suy tư, của hành động. Do đó được biểu lộ, được diễn tả là bộ óc. Còn bên âm đó là thường thường là trái tim, tình cảm. Do đó nói là trong lòng từ mẫu đó. Thì cái hô hát, cái mãnh lực đó là xuất phát do cái sự tương tác giữa những cái năng lực bên dương và năng lực bên âm. Rồi kể từ đó biến thành một nam một nữ, tức là điện thì có cái điện âm và điện dương. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta có điện âm và điện dương á, thì âm và dương nó sẽ thu hút với nhau để nó tạo ra thành những cái hợp chất mới. Chúng ta thấy rõ ràng là thì chúng học từ vật lý cũng biết về hóa học đó, thì các cái chất chẳng hạn như đơn giản là H2O chẳng hạn đó, thì tất cả những cái nguyên tử mà nó khi mà chúng nó kết hợp với nhau đó thì nó đều dựa trên cái đặc tính của âm với dương để nó kết hợp và hóa trị đó, để nó kết hợp với nhau. Còn âm mà đụng với âm thì nó không có kết hợp được, thì nó sẽ đẩy ra, repulsion, nó đẩy ra. Còn mà âm với dương đó, là attraction, là hấp dẫn, sự hấp dẫn. Thì cái này thì ai cũng biết rồi, phải không? Âm với dương là hấp dẫn với nhau. Còn dương với dương hay là âm với âm đó, thì là xung đột lẫn nhau, đẩy xa nhau. Thì điều này tất nhiên ám chỉ định luật hấp dẫn hai vật có lĩnh vực khác nhau và sâu đẩy hai vật có lĩnh vực giống nhau. Thì nãy giờ chúng ta nói cái điểm này rồi, đúng không? Tuy nhiên, bảy người con anh em tiêu biểu và nhân cách hóa bảy loại từ điển của vũ trụ và những năng lượng diệu vật đó, thì chúng ta thấy đó, chúng ta có bảy cái căn bản của nó là cái điện lực vô hạn, và nó phát xuất ra từ cái sự phối hợp giữa âm và dương, giữa ác ma và vô đi, hay là âm và dương. Thì chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta nói là có bảy cái loại từ điển. Hồi nãy tôi có phân tích đó, là cái phần mà gọi là phần âm á, hay là cái phần mà nó thuộc về vật chất, nó tương đương với bên body, thì khi nó biến phần á, nó biến thành bốn cái loại khác, thì nó là đất, nước, lửa, gió. Còn khi mà bên dương á, ác ma á, thì nó biến phần á, thì nó biến phần thành ba cái loại thuộc cái tính chất nó có tính chất là nó chủ thể hay là nhẹ nhàng hơn đó. Thì nó là cái ba cái phần đó. Bên giáo lý thông tin học công truyền đó, thì không có nói rõ là ba cái phần biến phân này của ác ma là cái gì đó. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là nó là người đi gọi nó là eta 1, eta 2, eta 3, người thì nói là cái này là đúng thì đúng cách đó, nhưng mà đại khái là nó phát xuất ra từ cái sự biến phân của ác ma mà ra. Thì do cái bốn phần của biến phân ở bên âm và ba phần biến phân của dương, thì nó tạo ra bảy người con anh em, nó tạo ra bảy cái loại từ điển. Thì ở đây có nói không biết tiếng Anh, gì có bạn biết Anh không? Dịch từ cái Anh của cái phần này đó.
Tôi có cái từ Kati đây.
Cái này là Secret Doctrine 1. SB1 mà Stanza mấy? Stanza 4 hả?
Tức là câu 6 mà câu 7 rồi đó. 6 mà 4.
Anh cần 6 mà câu 4.
Stanza 6
mà câu 4. Anh cần 6 mà câu 4. Đây là cái vụ mà anh Văn mới nói đó, bia in mai đó cho kho hát nè. The constitutive force of the cognitive electricity nè. Tiếp tốt nè. Mình tốt cho kho lý kho lý của hiếu lý sạc ấm. Lai ở Úc ra, hôn để hiếu cho Úc ra mà. Thành đây này, cái con này nó có nghĩa nè. Đúng là người ta nghĩ cái kho hát á, mà giờ nếu mà mình muốn hiểu rõ hơn á, thì ta hiểu cái từ metaphorically nó là cái gì. Nó là sự biến hình, biến dạng, biến thể của cái từ kho hát. Đấy, anh em coi lại.
Metaphorically. Con xong làm dưới rồi anh ha.
Ở đó coi đó, coi
nó có đồng dưỡng, coi
đồng dưỡng. Nghĩa là cái kho hát này nó biến dạng ra, nghĩa là từ cái mà không, nghĩa là nhỏ nhất cho đến cái mà lớn nhất, nghĩa là từ có thể là từ cho, con đông giống ở trong này nói là đến như con lá bầu thành tinh nó biến, cái này gọi là mê ta phô lý con lý.
Mê ta mọc phô hình sao.
Nó ra nên mấy ta mọc thôi rồi hiên sơn, tự nó biến dạng, biến hình, sẽ trở thành người nam, người nữ nha. Vì lý do đó nên mình tiếp hạn người ta nói là giống như cái vị thần rứt ra, rứt ra được sinh ra từ cái đầu của cái thần Brahma. Có nghĩa là từ cái não bộ của người cha mà ở trong lòng của người mẹ.
Anh hai để tôi đọc cái đoạn dưới mà anh em tâm đương thắc mắc nhé. Here Stevenson, who are his brothers and for half his thoughts to be born time after time, whenever any two of his son brothers in those being too close contact, whether an inverse or a fight to avoid this, demand together and unite those of unlike nature and separate those of similar temperament. Thấy là vừa rồi là kết hợp những cái gì giống nhau
giống như là kết hợp cái gì khác nhau đấy, giống như là dương với âm, là Cetaretto Similar, tức là ví dụ dương với dương thì đẩy nhau chia ra. This of course relates as anyone can see to electricity generated by friction, tức là điện đã được tạo ra bởi cái sự cọ sát, and to the law involving attraction between two objects of unlike, và cái luật mà liên quan đến cái sự mà hấp dẫn giữa hai cái vật khác nhau, and repulsion between those of like polarity, hai cái vật thì đẩy. Rồi tới đoạn kế, Seven Sun Brothers, however, represent and personify the seven forms of cosmic magnetism, cause in practical operation the seven radicals. Đó, mình thấy seven radicals là gì? Seven
Sun Brothers. Cái đó là tuyển cho lý lý tuyển tiếng Anh đó hả?
À, tiếng Anh đây, tiếng Anh tôi mới post cho cái link đó. Thì ở trong Skype cũng có cái đoạn này rồi. Nó lên trên một tí.
Xem ra 6 mà 4
à?
Xem ra 6 mà 4.
Để tôi post xem cái đoạn này.
Cái đoạn mà A xong rồi tới B đây. B là nói về cái phần mà bị một mới đoạn mới. B đâu?
Nên tôi vừa mới post vào đó, tôi vừa post vào thì cái phần dưới một tí, tức là xem ra 4 continue được, xong rồi cái kéo xuống dưới một tí của phần giữa thì là tôi đề bia in my red for half rồi đó.
À, ok, rồi. Như vậy thì cái phần mà mình nói là tuy nhiên 7 người con anh em tiêu biểu. Như vậy thì điện khí đó, tiếng Anh đó là electricity, từ khí đó là magnetism, tức là 500 đó, âm thanh là sound, ánh sáng là light, nhiệt lực là heat, dẫn lực là cohesion. Cái chữ cohesion này thì
đúng nhau á.
Rồi đúng ra là nó chữ sự cô kết với nhau.
Cô kết.
Rồi, thì cái cô kết là cái đặc tính của đất á. Là đông đặc nhất, đông cô kết. Là cái đặc tính này đó, nó tương đương cái chiều đo thứ ba, tức là bề sâu, tức là cái hình hình khối. Tại vì cái khối đó nó phải cô kết với nhau đó thì nó mới đông đặc lại.
Cô kết này nó đi giữa cả nước với lại đất luôn. Hai cái đó nó đều có tính chất cô kết, đúng mắt đất.
Nhưng mà cái cô kết của đất á, thì nó dính chặt lại, nó thành một cái chất đặc. Cái cô kết của nước á, thì nó tuy nó dính chặt lại, nhưng mà vẫn là cái chất mỏng. Nó uyển chuyển. Cái nước á, cái đặc tính của nước á, là nó có thể thay đổi cái hình dáng tùy theo cái môi trường. Ví dụ nước nó chui vào trong một cái chai hình chữ nhật, hình vuông, thì nó theo cái hình đó, nó đi theo dòng sông, nó theo cái hình đó. Cái nước nó có cái đặc tính nó nhiều là như vậy. Thì cái nước á, thì nó tượng trưng cho cái cảm thể. Thành ra cái cảm thể, cái tình cảm của con người mình đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái môi trường rất nhiều. Tức là khi mà mình đi vào trong một cái đám đông đó, thì nếu mà cái đám đông đó, đó mà có một cái sự đang nhộn nhạc ăn chơi vui thì mình cũng vui vẻ mình theo. Còn nếu mà mình đi vào trong một cái thánh đường đó, yên lặng mà có sùng kính thì tự nhiên là mình cũng có cái đặc tính là sùng kính hướng về Phật, về Chúa. Thì cái đặc tính của nước nó là vậy, đặc tính của tình cảm nó là như vậy. Đó, thì mình thấy đó là cái điện khí, tức là điện, electricity, từ khí tức là nam châm. Thì ở đây đó mình thêm một cái mà giáo lý lý tuyển không có nói rõ đó là điện khí, electricity nó thuộc về dương, còn từ khí nam châm nó thuộc về âm. Thì tất cả mọi cái vật năng lực hay bất cứ một cái sự biểu hiện nào ở trong vũ trụ của mình đó nó đều là sự biểu lộ của ba cái đặc tính: đặc tính dương, đặc tính âm và cái đặc tính phối hợp giữa âm và dương, tức là đặc tính của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tức là đặc tính của tỉnh, đặc tính của động và đặc tính của diệt. Đó, bất cứ một cái gì ở trong cái cõi này thì chúng ta cũng thấy là nó có ba đặc tính đó, cũng như là Thượng Đế có ba đặc tính là sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt, hay là mình nói cho nó nhẹ nhàng một chút là biến hóa, hay là mình nói hủy diệt tức là nghe ghê quá, cái gì đập phá là nghe ghê quá, mình dùng cái chữ biến hóa tức là thay đổi. Thay đổi thì có tính cách là bỏ cái cũ tạo lập cái mới, nó tốt đẹp hơn. Thì đó là cái đặc tính của thần Shiva, của đứng của đặc tính thứ ba của Đức Thượng Đế. Đó. Rồi, bây giờ mình nói tới đây. Còn cái gì nữa không?
Chỉ nghe nói là bảy thứ, bảy người con.
Bảy đó, cái bảy cái người con đó là cái phát xuất từ cái phô hát. Cái năng lực mà chúng ta gọi là đô phô hát á, thì nó được xuất hiện ở nhiều cái trạng thái khác nhau, hoặc là nó là điện, hoặc là nó là nam châm, hoặc nó là tiếng âm thanh, hay là ánh sáng, hay là nhiệt lực, hay là cái câu kết 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây mới có 6 thôi, còn một cái thứ 7 nữa đó, nó ở đây không có nói rõ sao. Cái thứ 7 nữa nó là motion. Motion tức là cái sự chuyển động. Nha. Ừ. Như vậy thì 7 cái người con: điện khí, từ khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt lực, cô cấp và chuyển động, là 7 cái người con anh em với nhau, phát sinh từ cha, từ cái năng lực cô hát mà ra. À, thì nếu mà cái người nào đó mà nắm được cái giáo lý huyền môn về cái sự tạo lập ra cô hát, sự bảo tồn và sự phá hủy cô hát và bảy người con, thì cái người này đó nắm được cái bí mật của cái sự cấu tạo và quỷ diệt các vũ trụ. Và cái người này thì ghê gớm lắm, quyền năng ghê gớm lắm, sai khiến được tất cả các vị thiên thần để mà tạo lập. Mình nói đến đây tôi mới nghĩ ra một cái là, không biết anh chị có đọc một cái bài bài báo vừa rồi nói là ở bên Pakistan á, động đất á, có nghe không? 7.7 đó. Không biết có anh chị nào có nghe đâu cái vấn đề đó. Không phải ở Pakistan. Ở đâu à?
Nepal.
Không biết tiếng Việt dịch cái thứ Nepal là cái gì?
Nepal, sao tôi lẫn lộn với lại Tibet.
Không, Nepal là khác. Thì cái thứ Nepal này đó, mới động đất 7.7 đó, thì nó không biết có nó mới tạo ra một cái hiện tượng lạ lùng, là có một cái hòn đảo nó trồi lên ở bên phía Nhật Bản. Cái này không biết anh chị có đọc cái bài báo này chưa?
Rồi vậy ạ.
Nó có một cái hòn đảo mà tự nhiên hôm trước đó, không thấy gì, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy có một cái hòn đảo nó trồi lên, nó nổi lên.
Là cũng một ngày,
ngày mấy ngày sau cơ, thì nó lại nổi lên như vậy nhé. Thì mình thấy đây nó có một cái điểm là trong tương lai đó, khi mà các cái năm cái địa lực của trái đất mình hiện giờ đó có một phần nó sẽ bị sụp xuống, và khi nó sụp xuống rồi đó thì nó sẽ nổi lên trở lại cái châu mà ngày xưa mình gọi là Atlantis đó. Thì cái châu này nó sẽ trở thành một cái môi trường mới cho cái giống dân thứ 6 xuất hiện để mà sống tiến hóa trên đất. Thì tất cả những cái chuyện này đều do cái sự sử dụng cái năng lực phô hát, hay là năng lực của 7 người con, là điện khí, từ khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt lực, dẫn lực và dẫn động,
thì bảy cái người con này và cái người cha của hát là cái năng lực sử dụng bởi các vị đại thiên thần để phá hủy, tiêu diệt các lục địa, cũng như xây dựng, làm trỗi lên từ dưới mặt biển, trồi lên một cái đại lục mới. Ngày xưa nó là châu Á Hồng Tiên. À, nghe hấp dẫn không? Một cái chuyện đó không phải chuyện gọi là tưởng tượng ha. Rõ ràng
cái này là tưởng thần thọ à, cái này là tưởng thần thọ nha.
Rõ ràng mình thấy mới động đất 700 mấy ở Nepal gì.
Tôi nói cái này là chuyện này là chuyện thần thọ nha.
Bổn mà nó ở gần cái đảo mà đang tranh chấp giữa Nhật Bổn với lại Trung Cộng á. Đảo gì đó, đảo Điểu Ngư gì đó.
Điểu Ngư,
cái gì gọi là gì, Sa Khu Chi, cái gì đại kháng đó.
Cái đó lên cho mình không ha?
À thì đó là mình anh chị.
Đảo gì đó.
Nói nghe nha, mình đọc cái tin tức xong, mình nhìn chung quanh, mình dùng cái trí trực giác, mình suy diễn, mình nhận xét, mình sẽ thấy có những cái điều của giáo lý người Mông dạy nó nằm ở trong đó không? Chứ không phải là cái chuyện mà lý thuyết vô bổ hay là thần thoại nói dối, vẫn không phải chuyện có thật. Nhưng mà đối với cái người sống hạ trí và con mắt phàm thì họ không thấy. Nhưng mà đối với người sống với thượng trí và con mắt của trực giác, của chân ngã thì họ thấy, họ biết là cái chuyện sắp xảy ra. Sao? Nó từ từ nó diễn ra từ từ hết. Tại sao có cái giống dân mà gọi là cái cụ Mỹ, cái giống dân Mỹ tự nhiên nó xuất hiện? Ở đâu mà có? Tự nhiên cái ông Christoph Colomb, ông Columbo, ông đi, ông tìm cái nước, cái gì, ông tìm
Ấn Độ,
tìm mấy người da đỏ gì đó, tìm Ấn Độ mà ông đi lạc qua bên, cái bên châu Mỹ này.
Ông tưởng mấy người này là Ấn Độ, thì ông nói là Indian.
À, tưởng nói là Ấn Độ, mà rốt cuộc đâu phải, đó là những người dân da đỏ, thổ dân của cái xứ đó. Mà rồi từ cái phát hiện ra đó, mà bây giờ cái chỗ đó nó là trở thành cái giống dân gọi là tạp chủng quốc, mình gọi là hiệp chủng quốc, nhưng mà thật ra nó giống như tạp chủng vậy đó, tức là dân tứ xứ gì đổ vô xào nấu vô tùm lum hết, nó thành cái nước Mỹ. Rồi sao? Là tại sao? Là tại vì nó là cái sự tiêu biểu của, đây là nha, mình thấy cái hiến chương của ba mục đích của Hội Công Dân Học nha. Tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt giai cấp, màu da, tín ngưỡng. Là cái gì? Nước Mỹ chứ đâu. Nó có tình huynh ở trong đó. Anh da trắng, anh da vàng, da đỏ, Ấn Độ, Phi Châu, cái gì tùm lum ở trong đó hết. Văn minh nó xào nấu tùm lum ở trong đó. Rồi nó sẽ phát xuất ra một cái quốc gia mới và cái nền văn minh mới. Rồi nó có những cái lối suy nghĩ, cái số ấy. Bây giờ nước Mỹ nó là cái nước mạnh nhất về không quân sự. Mình nói về quân sự thôi, về kinh tế. Thì trong tương lai, cái giống dân thứ 6 sẽ dựa vào cái những cái đặc điểm của giống dân Mỹ, giống dân Âu Châu, để mà tạo thành cái giống dân thứ 6. Thì dựa vào cái gì? Dựa vào cái chuyện anh chàng châu Mỹ, châu Âu nó phát triển hạ trí. Thế thì giống dân thứ 6 á, nó biết là cái hạ trí, mình phải chuyển hóa thành cái thượng trí thì mới được. Thì đó, cái dân dân thứ 6 nó là như vậy. Nó sẽ sống bằng thượng trí, là cái tình, thay vì nó là kiêu căng, thì nó sẽ là khiêm nhượng. Tức là cái anh mà sống thượng trí này đó, cái anh mà điểm đạo này đó, anh rất là khiêm nhượng, không bao giờ khoe khoang, mặc dù anh chỉ rất là giỏi. Anh biết rất nhiều. Cái anh hạ trí anh biết cái gì? Anh hạ trí chỉ biết cái khoa học của cái cõi trần này thôi. Trong khi cái anh thượng trí anh biết cái khoa học của cõi trần, cõi trung giới, cõi thượng giới luôn. Anh biết cái sự sử dụng, sự năng lực của cô hát, của bảy người con của cô hát. Nhưng mà anh không có nói gì hết. Là tại sao? Là tại vì cái anh thượng trí anh càng biết chừng nào đó, thì anh cảm thấy là anh càng dốt chừng đó. Anh không biết gì hết. Tức là một cái vị mà gọi là cái lạ trí đó, thì anh chưa có hẳn, chưa có nhập môn nữa, chưa phải là một cái vị mà gọi là điểm đạo thứ nhất nữa, chưa có phải trong cái anh nó gọi là Ana Hàm hay Ana gì hết đấy, thấy không? Chưa tới cái mức đó, chưa nhập môn, mà anh là khoe khoang là anh giỏi, anh làm được cái chế tạo được con người, được ống nghiệm, rồi đạo phi truyền lên sao hỏa, bây giờ nó còn đang có cái chương trình rồi xây dựng một cái thành phố ở trên mặt sao hỏa, rồi có chương trình xây dựng những cái thành phố ở trên không trung, phải không? Ghê gớm lắm, chỉ như là gọi là cướp tiền tạo hóa. Nhưng mà anh chỉ giỏi về cái gì? Chỉ biết về cái cõi trần thôi, đâu có biết gì về cái năng lực của những cái cõi khác. Trong khi cái người mà người ta càng biết, họ càng cảm thấy họ dốt, là tại sao? Càng giỏi thì càng cảm thấy là mình chưa biết gì hết. À, ngay cái địa vị mà đạt tới chân ngã rồi đó, thì lại chưa thấm vào đâu cái địa vị của chương chân thần. Chân thần chưa thấm vào đâu cái địa vị của thượng đế. À, thành ra cái đặc tính của người mà hiểu đạo, khiêm nhường, hòa hợp, và nhưng mà lại rất là học hỏi. Đó, ngày khá như vậy. Không biết cái này thì đã xong chưa? Chị Xuống còn thắc mắc gì nữa không?
Không anh. Tôi mới tìm thấy cái bản đồ của Nepal với Tibet đó, tôi mới post vào đó. Thì đó là Nepal nó nổi chiếu ở bên dưới này, thì rất là bự. Ở dưới nữa là nước Ấn Độ. Ấn Độ xong rồi nó có Bhutan với lại Burma, xong rồi là Nepal. Xong rồi lên trên một tí nữa thì mới tới Tibet, rồi nó tới Tàu. Tibet là Tây Tạng, nên Nepal nó chỉ cái việc là cái gì cứ tìm không ra.
Thử tìm ở trong Google xem.
Tìm Google không có biết cái tên, phải tìm coi từ điển Việt, từ điển Anh Việt.
Thì đó thì có cái từ điển Anh Việt không? Tôi có thử coi.
Này, như trong Google này có này.
Từ điển. Từ điển. Anh Pháp Việt.
Bên đây ta nâu ra.
Nhiều khi, nhiều khi xứ nhỏ quá, nhiều khi vậy.
Nhưng không có tiếng Việt.
Dạ, không có hả? Tôi cứ đọc một chút coi nhé, đó là Nepal ra rồi. Nhỏ quá.
Không thấy.
Chúng biết các báo Việt Nam ở trong nội địa mình không biết có đăng cái bài này, có đăng về cái tin tức này không? Nếu có thì chắc là cũng có đề cập tới đấy.
Có đấy.
Phải có chứ, động đất, đánh từ động đất 7.0 ra.
Mấy người họ mỏi rợ quá, không biết chú Phật ác độc dễ sợ.
Người nào?
Mấy người dân ở nước ta này. Trước đây lâu quá là họ giết 250.000 con thú để tế thần vua.
Thì đến tiếng Việt họ cũng chỉ nói là Nepal thôi chị ơi. Động đất dữ dội, 7 chấm mấy ở Nepal, họ cũng dùng chữ Nepal thôi, chứ không có cái tiếng Việt. Nepal, không có việc cho chữ Nepal ra, đó thì cũng chữ Nepal thôi.
Sao lại có cái tin là quân đội Mỹ đã biết là đoán trước được cái vụ động đất từ 8 tháng trước. Không nghi quá.
Họ có thể là thì những cái chuyện động đất ngay bây giờ họ nói là động đất trong tương lai ở Cali này nọ, nhưng mà họ đâu có biết lúc nào xảy ra, nhiều khi nó vài ngàn năm nữa, vài chục ngàn năm nữa. Không biết được.
Họ nói là cái chỗ đất đó thì nó khả nghi thôi, nguy hiểm.
Để coi ra tiếp cái này, cái phần này, cái đoạn này nói mình đọc nãy giờ cũng hấp dẫn rồi nha. Khoa huyền môn định nghĩa tất cả những mạnh lực đó như là kết quả siêu thức trong những tác động tiềm ẩn và như những hiện tượng khách thể ngoại tại trong thế giới giác quan. Tất cả đều là những biểu lộ của đặc tính tâm linh siêu thuốc, siêu thức của về những nguyên nhân thấu thức.
Tự nhiên là bỏ cái chữ siêu thức vào đây, cái này nó là gì?
Thôi được,
Of course, science defines all these as super sensual effects. Senses are the kandas, not sensuals, kandas. Super low kandas.
Rồi trong cái chữ mà cái bê trên chia thì này nó là vỏ cảm rồi. Hồi xưa ở hai linh là ông hình như ông khó khăn đó. Ông với khó khăn thì ảnh dùng là cái bê sen chua tức là ếch bê đó. Sorry,
ngoài cảm còn
sen chua
này
đó.
Nó có tính cách giống như là lục lục cái gì á. Nó buồn cười.
Nó thôi nó ngủ nó cũng nhìn gần giống như vậy đó. Chi cảm mà quả cảm
thì super sensory thì biết rồi, super sensory perception là ngoại cảm.
Dạ, thì cũng như quả giống như quả cảm, chi cảm ngoại
cảm. Thì nó có lý là đồng thứ này cho chỗ rất là sai.
Vô cái mình bắt mắt thì mình phải trở lại cái nguyên bản hả?
Nó
phải coi rõ kìa hả?
Nó
chưa
rất là sai,
tự nhiên chưa
rất bỏ
đi lắm đấy. Nó là siêu cảm hay quả cảm nè? Kết quả của
mình là đúng chứ ngoại cảm thì cũng được, tại vì
ngoại cảm thì nó có nghĩa lý
là nọ đó.
Họ thì nó thuộc quả cảm là chứ đâu siêu cảm vậy. Siêu thức thì đang trả giá cho siêu thức nó cao hơn.
Đúng rồi, siêu thức nó phải nhận. The former requiring abnormal faculty to perceive them đó, tức là phải có những khả năng bất bình thường thì mới biết được, mới có thể cảm nhận được. Đây là những cái mà xuất phát ra từ những cái cái chỉ tinh thần. Họ nói là mô tả ra thì lắp công và clip thi công.
Cái giáo lý thí truyền mà mình phân tích mà mình hiểu rồi thấy nó hay lắm.
Ai nói gì? Vậy á, tôi nghĩ nếu mà người nào mà học giáo lý thiền mà thiền á, thiền được nha, thì nó hấp dẫn lắm đó. Học thiền là vì sao? Bởi vì mình thiền thì mình mới có tập trung. Cái phương thức thiền định nó là phương cái đầu tiên nó là phải tập trung tư tưởng, đúng không? Mình đặt cho giả sử như trong cái đoạn kinh mà câu kinh 4 này đó, mà những mà mình tập trung vào nó ha, mình đừng để cho cái tư tưởng mình nó phóng ra ngoài mà mình tập trung vào đây đó. Thì cô ở cho gọi là gì cô phốt thì cô ớt thì đó là tập trung vào đó ha, nó vào cái những cái từ những cái chữ những cái nghĩa của câu kinh này dần những mà khi mình tập trung dần mới qua cái giai đoạn định trí. Cái thiền á theo tôi vậy, tôi lập trường với tôi mình giờ thiền á, cái giai đoạn đầu tiên là phải tập trung tư tưởng, giai đoạn thứ nhì là mới định trí, giai đoạn thứ ba mới thật sự là thiền. Mà ba giai đoạn này tập trung định trí thiền thì lúc bây giờ mới đến cái giai đoạn thứ tư là nhập định một tâm đi. Một người mà đọc cái câu kinh này nè, mà thực tập được tâm đi thì người này có thể là viết cảm cuốn sách thành trần gian tư tưởng của họ sẽ ra trần gian đạo hải. Một người vào tâm đi rồi thì một chữ cho tự nhiên la gia người ta có thể viết cảm cuốn sách rồi đó. Tôi nói rồi đó các bạn suy nghĩ thì tôi đúng rồi. Đấy. Nó hay với chỗ đó. Chỉ một từ lá da không người ta có thể viết một cuốn sách rồi đó. Nói vậy thành ra anh cho em mà học vào ballet đó ha. Anh cho em đã thấy cái tư tưởng mà ballet nó tuyệt vời ở chỗ đó. Nổi cái chữ mà chỉ bằng lửa. Cái lửa đây này ha. Phai hay không? Mà bà họ có thể là bà thiền mà bà họ viết với Đức Đại Ca rồi. Bà viết là cái cuốn lửa càng khôn. Gọi là có mấy cái file đó phải không? Có mấy cái file đó không? Có sẵn lành không? Nói như anh em thấy không?
Con con đây nó đọc con đó, thật sự nó bảo hay lắm.
Ờ, cái suy chưa? Bởi vì chính người anh mới có thể có những cái tư tưởng mà siêu siêu phàm nó cho đó. Chính anh nó có thể, bởi vì tiếng Anh nó có nhiều nghĩa lắm, có khi họ nói lĩnh nữa, ha. Ôi, một cái từ đó, nhưng mà họ nói lĩnh một cái mà nếu mà, bởi vì cái người Anh không bắt ơn, họ thật là nó hay ở chỗ là họ nói ngược, nói xuôi mà, có khi họ bỏ lĩnh nữa. Mà cái người mà không biết suy, không có cái đầu óc suy nghĩ là trở như thua họ ở chỗ đó. Thua cái người Anh ở chỗ đó, người Anh nó hay ở chỗ đó. Mà họ nói ngộ không là có khi không bỏ lĩnh đâu. Nói một từ, đáng lẽ cái từ đó phải giải thích như dài 3-4 câu nữa thì lúc bây giờ người ta mới hiểu cái từ đó. Nhưng mà họ không nói, họ bắt mình phải suy nghĩ cái từ đó. Chính cái đó mới là cao siêu chỗ đó. Chính cái tác phẩm bạo lây nó hay chỗ đó thành ra. Cái lớp kiến thức Tây Phương họ thích bạo lây cái đó đó, tôi nói
vậy. Vừa mời lần ai bất hòa anh mười bên ông là khen quá trời, ngập
ngập. Anh ơi, đưa cho khen gì? Khen là khen bởi vì bả là người Anh. Bà nói tiếng là người Nga. Còn người Nga thì tư tưởng làm sao bằng người Anh được. Nhưng mà nói ngược lại, bởi vì bà lấy cái là đệ tử của Đức Ca Hát rồi. Còn bà lấy cái người anh vậy nhưng mà có học mà bà chỉ biết thôi, anh nhờ Đức Ca Hát truyền lại lâu dài đã tháng rồi. Anh vô một thiên hạ rồi, bởi vì cái từ tiếng Anh đó là cái ruột của bà rồi đó. Thật ra nó viết ra cái gì người ta cũng phải thôi. Còn bà lấy cái đâu phải. Mà nó thêm không có chê mà tôi nói là cái trình độ nhân loại, cái thời của bà Lê. Bà Lê đó ha. Mà nếu bà Lê mà bà mà có trước bà Lê Kỳ thì bà có thể nên giáo lý thần hợp mình nó còn xuyên nữa. Tôi nói một câu vậy. Anh về anh coi lại đi. Mà những cái tư tưởng ở trong giáo lý biến trường này là của Đức Ca Hát. Mà Đức Ca Hát cũng đâu phải là người Anh đâu. Mà bởi vì ngài là vị chân sư, ngài đã có thể tìm kiếm, ngài đã trải qua nhiều kiếp liên hồi ở Anh rồi, nên ngài thông thạo tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng đủ thứ hết. Ngài vừa ở Ấn Độ, vừa ở Anh, có khi ở Pháp nữa, ngài đầu thai nhiều kiếp hơn. Thành ra cái tư tưởng của ngài nó mới là vô địch thiên hạ chỗ đó. Mình mới coi giáo lý lý truyền như là không thể nói được, nó là cái chìa khóa của tất cả mình triết lý khoa học tôn giáo và triết hay triết học nó thường nữa thôi đó.
Thì Đức Ca Hát thì cũng nên là giỏi lắm, Đức Di Kê rồi.
Đức Di Kê là đệ tử của Đức Ca Hát rồi, ổng dở hơn thầy thì chuyện này hơi lạ nha. Bởi vì được thường thường thầy á, nó mà biết đệ tử thì biết giả tử Đức Ca Hát biết Đức Di Kê là sao nào thế mình rồi ha. Nhưng mà ổng còn có một chiêu cuối cùng, cái chiêu đó Đức Di Kê thừa ổng. Tại vì thầy luôn luôn có một chiêu, chứ nếu mà giải là giải hết á. Chứ mà móc ngược mình dạy để tử em như trường hợp như chị chẳng hạn, chị dạy học trò chẳng hạn, chị đâu dạy hết đâu. Chị cũng làm dự án CCDC cho nó biết thôi, để khi mà nó đặt những câu hỏi đó, những câu hỏi mà có khi có chị đã biết rồi, nhưng mà chị cũng dạy nha. Cái rừng ở đây, đến nó thấy mắt ở chỗ nào vậy đây, vậy vật lý toán hay gì đó, cho nó bắt cho đó đi. Mà nó chỉ đúng giải, cho nó phải hỏi, cái lúc bây giờ chị mới xuất.
Tôi đâu có hỏi mình ai, tự nhiên mình phải bảo vệ, tỉnh như
vậy đó. Vậy tâm linh mà còn ví dụ mà dấu chiêu đó ta.
Tức là tôi không giấu chiêu phút cho cái phút cho hơn tôi làm sao. Rồi tôi không giấu chiêu vậy. Anh Văn muốn vậy hả?
Anh hai nó oan à. Tôi bây giờ tôi giấu chiêu. Cái vấn đề đó, cái vấn đề tâm linh á, không có vấn đề giấu chiêu. Nó chỉ có vấn đề là cái người mà đối tượng của mình á, cái từ hòa hợp về tâm thức, cái trình độ đó, có thể mà mình trao được những cái gì không.
tại vì thế này, nó tùy á, các vị chân sư mà có dạy đệ tử chân nữa đó, thì nó tùy theo cái thứ nhất là cái kinh nghiệm, cái trình độ và cái khung của người đệ tử đó. Ví dụ cái người đệ tử đó chỉ mới có thể tiếp nhận được một cái điều cao siêu chút xíu thôi, mà giờ mình đi mình dạy những cái điều nó thuộc về chân thần của về Phật, của Thượng Đế, thì là nó làm cho người đệ tử sẽ bị hụt khoảng này lập tức.
Cái đó gọi là nước đồ lá khoai.
Thấy không? Thành thử là dạy vừa đủ, chỉ dẫn vừa đúng lúc. Chứ còn bây giờ, ngay cả bây giờ, tôi nói một ví dụ điển hình đó. Chị có đem cái giáo lý huyền môn mà hay cắt mấy đó, chị đưa cái ông bác sĩ bạn của chị đó, chị càng đưa cho ổng, ổng càng đã phá là tại sao cái gì? Ổng không chấp nhận. Nếu mà bất cứ gì đưa ra là ông quật ngược lại, ông dùng
thì,
cái suy tư riêng của ông.
Ông ấy bơi, ông ấy bị phí điện đó, thành ra trước mặt mọi người ông như vậy. Qua này tôi viết cho ông cái thư rồi, qua này ông thấy ông trả lời gì nữa. Tôi có cái thư riêng cho ông, tôi giải thích để lát tôi forward cho anh coi, ông thấy ông trả lời.
Rồi nó có một cái điểm nên vấn đề đó là, bởi vậy cho nên chân sư thì hiểu đệ tử, nhưng mà đệ tử không hiểu được chân sư. Ví dụ như là một cái người mà người ta sử dụng hạ trí để tiến hóa, để nói chuyện, thì mình hiểu là tại sao? Là từ mình cũng là cái người dùng hạ trí, mình là cái người trí thức, mình cũng đi học trường, mình cũng có bằng này bằng nọ. Ông có bằng bác sĩ thì tôi cũng dược sĩ, tôi cũng kỹ sư, cũng chả thua gì ông cả. Đó. Nhưng mà ông nói về cái vấn đề mà về giáo lý Phật giáo hay là giáo lý Kim Chúa giáo hay là giáo lý gì chẳng nữa đó, thì mình hiểu thêm là tại sao, là tại vì mình cũng có nghiên cứu, không những mình nghiên cứu mà mình còn thực hành, không những thực hành còn trải nghiệm, thì như vậy là mình hiểu. Nhưng mà hiểu là một chuyện, còn mà truyền lại là một chuyện khác. Cái vị thầy đó, cái vị chân sư đó, ngài biết rất nhiều, nhưng mà ngài truyền học trò không được. Không phải nhà dấu chiêu, không phải là như anh hai nói là dấu chiêu gì đó, không phải sống máu dấu chiêu, mà là tại vì cái người học trò đó chỉ cần cái phần đó thôi. Bây giờ mình dạy nhiều quá đó thì người ta bị bội thực, hoặc giả là làm cho người ta bị xáo trộn, chưa tới lúc, chưa đúng lúc thì mình không thể đưa ra, có vậy thôi. Rồi Phúc có ý kiến gì Phúc?
Ủa Phúc đâu rồi?
Đó, giáo tiêu thì chỉ dành cho mấy cái thế giới 3D.
Thầy võ.
Thật thì võ sợ, tại vì ông thầy võ nó cũng không có khả năng là có thể đoán trước đệ tử mình phản ứng như thế nào khi mà nó đạt đến cái trình độ ngang ngửa rồi. Thật là ông có giáo tiêu để chi để mà phòng ngờ cái thằng đệ tử đó nó có phản. Là ngày về vấn đề tâm linh ấy, thì cái nguyên tắc là mình cho ra càng nhiều mình sẽ được nhận những cái thông tin mới càng nhiều tương ứng với những gì mình cho ra. Ông hai đang đặt mọi người chứ không phải là chứ không phải giống chi phải không
anh? Vì cho nên chậm. Nó đẩy để thầy lo xuống đó cũng đủ rồi, nên chọc người chơi mà mọi người chơi cho nó vui á. Chứ thật sự làm gì mà có dũng dấu chưa. Nhưng mà thật sự á, tu á, thì nó cũng như học võ à. Phải nội tâm mà tôi nói chị tính tôi, cái lần tôi nói, cái người mà nếu mà về mà nội tâm của mình, mà nội tâm mà về cái tâm linh của mình mà nó mạnh á ha. Thì mình có thể vượt qua tất cả, mình có thể đạt được nó là mỗi cái gì mà mình có thể hướng tới, gọi là nội tâm về cái tâm thức của mình, nội tâm cái nội tâm về cái tâm linh của mình mà mình chuyên trì chứ không phải mà mới vừa mới đi vô học võ mới học bắt ông thầy cũng bắt viết giấy 3-4 năm rồi cái chuyện nổ rồi cái nói thôi về thôi thế này thôi đi xuống núi cho con thầy ông dạy võ. Thì lúc mà khi mà anh này mà anh đi xuống núi rồi đó ha, rồi anh vô cái đống đâm cơ, anh vô gặp cái đống tinh đâm mở vỏ ra anh lại, anh mới vừa đưa cái tay sơ sơ một cái người ta té nào. Thì lúc bây giờ anh mới quản hồn, anh nói thầy, chính thầy nhìn dạy, nhìn cách nội công á. Thì nghe là phải có nội công như vậy, lúc bây giờ học võ mới đánh thắng người ta. Chứ không có nội công là mình thua. Cũng gió lý về tâm linh mình cũng vậy. Mà nội công mình yếu là mình bị người ta thua. Là mình thua đó, đó tôi nói là ngược nó lại. Về cái phần mà tâm linh, về cái phần cái triết lý cao siêu của mình, phải có cái thâm hậu. Cái nội công thâm hậu phải trì trí kiên nhẫn, phải học chứ. Phải ngồi đó, phải ngồi cái tư tưởng mình cho thật nhiều, để mình có đủ sức mạnh, có lực, cái lực, cái nỗ lực của mình mạnh. Thì lúc bây giờ mình mới có thể tả, có khả năng đó là có thể nói là bác tất cả những cái gì mà người khác nói đó, là cái khi mình nội công về cái tâm thức của mình, cái nội công về cái kiến thức hành lý của mình, đó tôi góp ý thôi. Bởi vậy thành ra cái bộ giáo lý lý trường của mình á, cái đầu tiên mà viết ra đưa học đầu tiên bà lá tôi cũng nói rõ, đa số người phương Tây họ sống cái tí không à. Okay. Thành ra họ coi cái bộ giáo lý lý trường của mình như là một câu chuyện thần thoại đó. Là bởi vì họ chưa có nội công, họ chưa có nội công cái tí của họ. Cái tí của họ còn chưa lo đời sống cho chắc không à. Họ không có nội công, họ không có thiền. Thành ra rồi họ coi cái giáo lý lý trường của mình như là công chuyện thần thoại đó, cho anh thấy vậy.
Đó mình cũng đặt nhiều cái vấn đề là do nội công của mình không có thâm hậu, không có tổng hợp này ra, mình cái giáo lý lý trường cho mọi người ta không hiểu đó.
Cũng có thể là mình không có khả năng như là Đức Phật, để mình Đức Phật khi Đức Phật nói một cái á, thì ngài dùng thần lực để cho người ta hiểu. Còn mình không có khả năng đó, mình nói thì người ta cũng giống như nước đổ đá khoai. Khi nào mà tôi đi học á, thì là tôi tự học nhiều lắm. Ngày xưa là đi học là bây giờ tôi ngồi bàn đầu tiên, thành ra ngồi bàn đầu thì là xưa ông thầy giảng tới đâu mình hiểu tới đó. Mà nếu mà có bữa nào mà tôi ngồi đằng sau á là tôi không có hiểu mấy. Từ vì các bạn ngồi đằng trước lâu sau làm cho mình chia trí, mình không có tập trung được. Còn nếu mình ngồi gần đó là khỏi cần nghe nhạc, khỏi cần học bài, mình cũng nhớ nữa. Cái hướng thầy giảng mình đủ điều thôi. Bây giờ mọi người có muốn nghe tiếp cái bài của bà Bê Lê không?
Bà Bê Lê ha. Nếu coi gì tôi hay của bà thì mình tiếp thâu, còn gì mà nó dở quá thôi đừng tiếp thâu. Nó dở quá thì mình tiếp thâu cái gì mình làm sao.
Nên
dưới
cái
gì
nó nói mình nghe toàn là hay
thôi à. Hay gì hay, trở lại nha.
Cái gì dở đó anh nói cho nghe.
Nói lại.
Trong 11 đây. Đọc lại trang 110 với chút xíu. Điều cuối cùng mà tôi cố gắng đưa ra tối nay vốn là mục tiêu đối với mỗi người trong chúng ta, đó là việc phát triển các năng lực của linh hồn hay của tâm. Điều này có nghĩa rằng là bạn và tôi sắp trở thành những nhà tâm thông phải thích. Nhưng tôi không dùng từ ngữ tâm thông này theo như người ta thường hiểu, cũng không theo ý nghĩa bao hàm thường ngày của nó. Trong ngữ đen thì tâm là linh hồn bên trong hay là
chỉ đọc trang 111 hay trang hả?
Trang 110 em.
Ồ, trang 10, ok.
Trong nghĩa đen thì tâm là linh hồn bên trong hay là chân ngã. Nó nhô ra khỏi phàm ngã tam phân, giống như con bướm thoát ra khỏi cái kén. Chính cái thực tại đẹp đẽ đó mà chúng ta sắp tạo ra như là kết quả của một hay nhiều kiếp sống của chúng ta giáng hạ nơi đây. Các máy được tâm thông thực sự.
Trong 10 là cái số trên đầu hay là số bên tay trái?
Trên đầu á, bên tay trái là 137.
Ok, rồi.
Cái thực tại đẹp đẽ đó mà chúng ta sắp tạo ra như là kết quả của một cái nhiều kiếp sống của chúng ta gắn lại nơi đây. Các mãnh lực tâm thông thực sự là các mãnh lực đưa chúng ta tiếp xúc với tập thể. Các sức mạnh của thể xác mà chúng ta sử dụng hàng ngày đưa chúng ta tiếp xúc với các cá nhân. Nhưng khi chúng ta đã phát triển được các quyền năng của linh hồn và đã mở được các tiềm năng của nó, chúng ta sẽ là cái nhà tâm thông thực sự. bây giờ cái tiềm năng này là gì, tất cả là những gì mà tôi có thể làm tối nay là liệt kê ra một vài trong số nhiều tiềm năng đó. Một là kiểm soát vật chất một cách hữu thức. Đa số chúng ta đều kiểm soát được thể xác của chúng ta một cách hữu thức, bắt chúng thi hành các mệnh lệnh của chúng ta trên cõi trần. Một số trong chúng ta kiểm soát được các xúc cảm của chúng ta một cách hữu thức, nhưng rất ít người trong chúng ta có thể kiểm soát được thể trí. Đa số chúng ta đều bị dục vọng và tư tưởng của chúng ta kiềm chế. Nhưng sắp tới lúc chúng ta sẽ kiềm chế phàm ngã tam phân của chúng ta một cách hữu thức. Lúc đó đối với chúng ta thời gian sẽ không tồn tại nữa, chúng ta sẽ có được sự liên tục tâm thức trên ba cõi hiện tồn, cõi trần, cõi cảm dục và cõi trí, vốn sẽ cho phép chúng ta sống như là Thượng Đế đang sống trong chính chỗ trù xuất châu hình tức hiện tại vĩnh cửu. Một quyền năng khác của linh hồn là chất tâm thuật, tức là psychometry. Vậy chất tâm thuật là gì? Nó có thể được định nghĩa là khả năng chọn một vật lý hữu hình, có thể thuộc về một cá nhân và qua trung gian của vật hữu hình đó làm cho chính mình giao tiếp được với cá nhân đó hay với nhóm các cá nhân. Chất tâm là định luật liên kết các ý tưởng được áp dụng cho tính chất rung động của lực với mục đích đạt được hiểu biết. Hai nữa, nhân loại sẽ trở nên có nhĩ thông và có nhãn thông, nghĩa là khả năng để nghe và thấy một cách rõ ràng và chính xác trên các cõi tinh anh như chúng ta nghe và thấy trên cõi hồng trần này. Nó sẽ bao hàm khả năng để nghe và thấy tất cả những gì liên quan đến tập thể, nghĩa là nghe và thấy trong các bề đo thứ tư và thứ năm. Tôi không có đủ trình độ của một nhà toán học để có thể giải thích các bề đo này. Và chúng tôi cũng thấy rất là mờ mờ khi nghiên cứu các bề đo đó, nhưng có một minh họa mà tôi nhận được có thể làm cho toàn bộ sự việc có phần sáng tỏ hơn. Một tư tưởng giá trẻ tuổi người Thủy Điền đã giải thích cho tôi như sau. Chiều đo thứ tư là khả năng để thấy xuyên qua và chung quanh một vật. Chiều đo thứ năm là khả năng thí dụ chọn con mắt và nhờ con mắt đó làm cho chính mình giao tiếp được với tất cả các con mắt khác trong thế giới thể. Tôi kỳ nhỉ. Thấy được trong bề đo thứ sáu có thể được định nghĩa như là năng lực để lấy được một hòn đá cuội ngoài bờ biển và nhờ viên đá đó đặt cho chính mình hòa hợp được với toàn thể hành tinh. À, ghê quá. Bây giờ trong bề đo thứ năm, nơi mà bạn chọn con mắt chọn là lấy cái con mắt, bạn bị giới hạn về một đường lối biểu lộ đặc thù. Còn trong trường hợp của bề đo thứ sáu, nơi mà bạn chọn một hòn đá cuội, bạn được đặt giao tiếp với toàn bộ hành tinh. Đây là một sự việc rất xa trước mắt chúng ta, nhưng thật là lý thú khi nói đến.
Ở đây mình dừng lại, mình nói chút xíu về vấn đề những chiều đo. Khi mà mình nói chiều đo thứ tư, thứ năm, thứ sáu đó, thì nó không có nghĩa cái chiều đo mà mình hiểu theo cái chiều đo của cõi trần nữa. Chiều đo của cõi trần mình đó là chiều ngang, chiều dọc và chiều sâu, chiều cao. Còn cái chiều đo mà mình nói là chiều thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nó không phải là cái chiều giống như là mình tưởng ở cõi trần nữa, mà nó là cái khả năng của tâm thức, chứ không phải là một chiều đo đâu. Thật sự khi mà cái bài này nói về cái vấn đề mà chiều đo thứ sáu đó, mình giao tiếp với toàn bộ hành tinh đó, thì cái chiều đo thứ sáu này là cái tâm thức bồ đề, chứ không phải là chiều đo thứ sáu. Cái tâm thức bồ đề đó, nó là một cái tâm thức nó nằm ở trong một cái cõi bồ đề. Thì cái cõi này là cái cõi nó thông thương tất cả các hành tinh với nhau. Còn mình nói ví dụ như là cái cõi trần đó, thì cái cõi trần này nó chỉ thuộc về cái trái đất của mình thôi. Chị có nắm được cái vấn đề này không?
Cứ biết rồi.
Chiều đo bề ngang, bề dài và bề sâu đó, bề cao đó, thì nó chỉ giúp mình thấy là những cái chiều của trái đất. Còn bây giờ mà mình lên tới cái chiều đo thứ tư đó, mà hồi nãy nói là cái gì mà chiều đo thứ tư đó?
Chiều đo thứ tư là tôi nghĩ là của cái vi hết ạ.
Là của cái vi hết, đúng rồi. Thì nó cho mình thấy là
sâu và
xuyên qua từ trung tâm điểm của sự vật mà thấy
thấy rồi, hồi nãy con có
cái là nhìn xuyên qua đấy, nhìn xuyên qua và nhìn chung quanh nữa.
Để đo một điều thứ tư là khả năng xuyên qua và chung quanh một vật. Xuyên qua một vật và chung quanh một vật. Thì như vậy đó, một người mà sử dụng cái khả năng của điều đó thứ tư là cái người này là gì? Sử dụng quan năng của thời tiết, tức là thần nhãn. Thì cái bao thơ, một cái lá thơ mà nó được dán kín ở trong một bao thơ, thì người này không cần phải mở cái bao thơ, mình thơ đến đó, thì mình việc đầu tiên mình làm gì? Mình lấy cái dao đọc giấy, mình rọc ra, mình bóc cái lá thơ ra, mình đọc, đúng không? Còn người sử dụng thần nhãn thì họ không cần phải rọc ra, họ cầm cái bao thơ còn y chang ở trong đó, họ đọc luôn, văn vắt ở trong đó. Là tại sao? Cái người sử dụng thần nhãn đó, họ không có đọc lá thơ, mà họ đọc cái thể vía của lá thơ. Chị nắm vững vấn đề chưa?
Thì đúng rồi.
Đó, thành ra họ không cần đọc ra. Thì cái thể vía của lá thơ nó cũng có những dòng chữ trong đó thì mình cứ đọc. Nhưng mà cái này thì cũng phải đòi hỏi cái sự huấn luyện làm thế nào để đọc được cái thể vía của lá thơ.
Ta đó rất chơi trên môn người game cái này đó.
Rồi bây giờ mình nói tới bài đo thứ 5 hay thứ 6 thì nó không phải cái bài đo như mình tưởng tượng. Nên nhiều khi mình hay làm lộn lắm. Nếu mọi người nói, ôi tôi có chiều đo thứ 4, tôi có chiều đo thứ 5, thứ 6, thì lập tức cái người mà không có nắm vấn đề đó thì họ lại nghĩ, ôi cái chiều đo thứ chiều bề ngang, bề dọc, bề cao rồi bây giờ lại có cái bài gì nữa đấy. Cũng không phải, cái này là cái tâm thức, khả năng về di chuyển tư tưởng và khả năng về phối hợp tâm thức. Đó, thì khi mà mình nắm được cái vấn đề này đó, thì mình hiểu được cái trang, cái chương này họ đang nói cái gì. Ok rồi.
Tôi nghĩ cái này là cái vấn đề mình lên cao một cái tầng tâm thức lên, cái ví dụ như là từ có dĩa mình lên có trí, xong rồi lên có thượng trí, xong rồi lên có bồ đề. Mỗi lần lên như vậy là tăng thêm một chiều đo đó.
Thì đó, thì đúng rồi. Nhưng mà dùng cái chữ chiều đo, cái dimension, thật ra dùng cái chữ tiếng Anh ra bây giờ thì dùng cái dimension đó là nó dễ gây cái sự ngộ nhận lắm. Chúng ta là phải dùng một cái từ khác.
Nhưng mà đúng, trong cái đọc mình toàn dùng chữ đó, cho nên bây giờ mình cũng dùng cái chữ đó theo kiểu mới của mình để cho mình
đổi. Không phải là cái chữ mà bà Lê dùng cái dimension này đó, bây giờ nó không đúng nữa.
Chứ bây giờ
đúng ra phải dùng một cái chữ khác, gọi là dimension. Thế là D-I thì nó là three dimension, T-I. Thì cái chữ three dimension này đó, nó giải thích là cái chiều đo mà nó thuộc về quả giới siêu hình. Chứ nó không phải là cái dimension mà gọi là quái cụ thể nữa, mà nó là quái trừu tượng, là three dimension. Nhưng mà sắp mở của những nhà huyền môn bây giờ sinh ra thì không, chưa có dùng tới cái chữ đó. Chữ three dimension này là cái chữ đặc biệt ở bên huyền môn người ta mới dùng.
Mà vậy tôi đâu có biết chữ đó.
Đương nhiên thì chị không biết, thì tôi mới giải thích xong thôi. Mà tôi cũng giải thích là cái chiều đo đó là không phải là chiều đo của cõi hồng trần đâu nhé. Bởi vậy cho nên khi mình, khi tiếng Anh dùng dimension đó là dễ gây cái sự ngộ nhận với người ta lắm. Cũng như là mình nói chiều đo thứ 4, thứ 5, thứ 6 là người ta là ngộ nhận là đây là chắc là một cái chiều đo nào nó tương tự như chiều đo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba ở quả trần, mà không phải vậy.
Nhưng mà bây giờ đó, cái chữ suy năng sân của anh mà bỏ vào Google đó, thì nó không ra cái nghĩa huyền môn, nó ra cái gì tùm lum mà.
Từ từ, mấy ông tự điển ông đâu có biết cái chữ nghĩa huyền môn đâu.
Đây là những
cái trong đạo viện
thì nó
thành phố cao, người ta mới xuất hiện đây mà nó
làm đó. Bây giờ nó có cái công ty nó cũng tên là Three Mansion nữa, rồi nó đủ thứ Three Mansion trong đó.
Đúng rồi. Cái Three Mansion này là mới được đặt ra thôi.
Thì ra tôi bây giờ mình phải hiểu cái chữ Three Mansion theo cái nghĩa không mình học. Chứ còn
đúng không? Tôi dùng cái Three Mansion thì nó dễ, tôi khỏi còn phải nói gì cả. Tôi nói với chị, tôi dùng cái Three Mansion là chị hiểu ngay. Chứ còn nếu mà tôi dùng dimension thì tôi lại phải nói dimension này á, là phải là dimension của tâm thức, chứ không phải gì dimension mà chiều đó bình thường. Mất công là phải giải thích dài dòng.
Thế bây giờ
tiếng Anh nó có cái hay là gì nè,
mỗi một chữ của nó dám chỉ một cái chỉ định một cái vật gì đó thôi, nó không cần phải giải thích gì đâu. Thấy không? Ví dụ á, mình đang người dịch mình nói á, màu xanh thì mình sẽ nói màu xanh lá cây, xong rồi màu xanh da trời thì người ta mới biết là cái màu xanh nó như thế nào. Còn cái tiếng Anh đó, màu xanh lá cây nữa, chả cần nói lá cây gì cả, nó chỉ là green thôi, là màu xanh lá cây. Màu xanh da trời nó chả cần nói da trời, da mây, da miết gì cả, blue xong. Thành thử đó, mình học tiếng Anh đó, khi nó nói là blue là mình biết nó là màu xanh da trời, nó green là mình biết nó là màu xanh lá cây. Thấy không? Cũng vậy đó, thì nó dimension là chị hiểu ngay đây là cái bề đo của tâm thức, chứ không phải là cái bề đo dimension. Còn bây giờ nếu mà tôi dùng chữ dimension đó, hay là bà bé đây dùng chữ dimension đó, thì bây giờ tôi lại phải giải thích. Tại vì bây giờ một người bình thường họ đọc cái chữ the thought, the fifth dimension, the sixth dimension đó, họ không hiểu cái dimension này. Sẽ đúng cách, họ chỉ hiểu là cái bề đo này là nó tiếp tục qua cái bề đo của quả trần. Có vậy thôi, đúng không? Tại vì cái bài này đó, khi mà giảng cái sixth dimension này đó, thì nói tràn gian đại hải đó. Sixth dimension này nói là just like you can go to the other planet, the other system, galaxy, cái gì đó. Đó. Thì ở đây đó, tôi chỉ cần nói là sixth dimension là tâm thức cõi bồ đề, là chị hiểu ngay.
Đúng rồi. Rồi
đó, là chị hiểu rồi. Còn nếu mà tôi không nói, chị có hiểu không?
Ừ.
Chị không hiểu. Tôi cũng cả những người nào bây giờ đọc sách kia đây đó cũng không hiểu được là cái sixth dimension là tâm thức bồ đề.
Ừ.
Tại vì bà đâu có nói đâu.
Bà cứ nói là vậy, tôi lý hơn.
Thấy không? Rồi. Tại sao bà nói vậy nè? Đây mới giải thích tại sao hồi nhỏ đó, bà bao đất kia đó, bà hay đi ra cái bãi biển, bà hay nói chuyện với con hòn xoải là như thế này nha. When you took the eye, you were limited to a particular line of manifestation. But in the case of sixth dimension, when you took a pebble, tức là hòn xoải đó, trong trường hợp để đó thứ 6, tôi cần một hòn đá xoải đó, you were put in touch with the entire planet. Tức là khi mình cầm hòn xoải á, thì mình không phải là mình cầm hòn xoải, mà mình cầm ở trong cái nguyên liệu cấu tạo cả cái trái đất này. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái hòn xoải này đó, mình cầm cái hòn xoải này mà mình sử dụng cái bề đo thứ 6, tức là mình sử dụng cái tâm thức bồ đề đó, thì cái tâm thức của bồ đề mình đó, để tôi giải thích sâu như một chút xíu thì chị sẽ thấy cái hay của cái giáo lý hữu môn, nó hay ở cái chỗ này. Mình đọc sơ thơ, mình đọc sơ thơ là mình không thấy hay của nó. Cái hay của nó là chỗ này. Cái hòn xoải đó là nó thuộc về cái kingdom gì, thuộc thế giới gì, là khoáng chất gì, đúng không? Mineral kingdom, tức là khoáng chất, là cõi của khoáng chất, tức là mình nói là cõi của khoáng chất, của thực vật, của động vật, của loài người. Bốn thế giới đó, thế giới mà kim thạch, thảo mộc, thú cầm của loài người. Thì kim thạch á, nó cũng có đầy đủ. À, tôi phải giải thích cái này, nếu không thì mình sẽ không có hiểu rõ nha. Kim thạch á, nó có đầy đủ 7 cái thể, 7 cái cõi. Nhưng mà kim thạch, thảo mộc và thú cầm đó, 7 cái cõi của nó đó, nó không thông thương với nhau được. Là tại sao? Là tại vì nó không có cái manas kết nối giữa cái asra và cái mental. Nó đúng hơn á. Là nó không kết nối được cái mental với cái body. Để tôi nói rõ hơn một chút xíu. Nói như vậy cũng chưa rõ. Nói như vậy chưa rõ. Bây giờ nói rõ hơn nha. Thì cái kim thạch thảo mộc thú cầm đó, nó có hai một cái phần rõ rệt. Là một phần gọi là phần trụ tượng của Atma, và một phần gọi là phần cụ thể của Bodhi. Thì giữa cái Bodhi và Atma này đó, cái này thì chắc anh hai biết là lắm rồi. Thì các cái loài khoáng chất thảo mộc
nó có Atma và Buddhi, nhưng mà nó không có Kamanas kết nối với nó. Để thay thế vào Kamanas mà mình nói là con người mình có đó, Kamanas tư ngã của mình đó, thì thay vào Kamanas đó, thì các loài này nó sử dụng cái mà mình gọi là Kamaha. Maha là cái gì? Là cái Manas của Thượng Đế. Thì chúng nó không có cái Manas mà chúng nó sử dụng cái Maha, tức là nó sử dụng cái thiên trí. Như vậy cái thiên trí mà con vật nó nhận được á, thì nó biến thành cái nó gọi, mình gọi là nó là bản năng. Còn của con người đó, con người đó thì cũng sử dụng cái thiên trí, nhưng mà lấy cái thiên trí đó, sở hữu một phần của cái thiên trí đó mà chúng ta gọi là cái Manas individualized, cái Manas tư duy của con người đó. Thì chính cái Manas tư ngã của con người này khiến con người có một cái trí thông tuệ đặc biệt và có thể tu tiến được, đi từ hàng ngũ con người lên tới chân sư Bồ Tát Phật và sau này trở thành Thượng Đế. Cái đó là cái khác biệt. Ok, bây giờ trở lại hòn xoài. Thì hòn xoài đó, nó có cái Bồ Đề Manas, nhưng mà nó không có, nó có cái Bồ Đề Atma, nhưng mà nó không có Manas, nó sử dụng cái Manas. Thì có một người mà sử dụng cái chiều đo thứ 6 đó, thì cái người này đó, không qua được cái thể Bồ Đề của hòn xoài. Mặc dù cái thể Bồ Đề hòn xoài này nó không có gọi là tinh anh mà rõ rệt như là cái thể Bồ Đề của con người. Là tại sao là tổ về cái thể Bồ Đề, cái phần chân ngã của phần cao của hòn xoải đó, nó không thông thương được cái phần thấp, bởi vì nó thiếu cái Manas. Thành ra nó không có. Nhưng mà khi mình sử dụng cái tâm thức Bồ Đề đó, mình đạt được vào trong cái tâm thức rất là yếu ớt, nhỏ nhen của hòn xoải, thì bà đã tác kỳ sử dụng cái tâm thức Bồ Đề để nói chuyện với hòn sỏi, là cái cách thức nó là như vậy. Không biết chị có nắm vững cái này không?
Không biết là bà nói chuyện gì với hòn sỏi á.
Nói là nói chuyện chứ thật sự không phải là nói chuyện. Nói chuyện là một cách như vậy thôi. Bà nói như vậy thôi, hòn sỏi làm sao đến cách trả lời. Nó không có đủ ngôn ngữ để trả lời. Nó chỉ là một cái sự gọi là mà dùng cái tâm thức để đánh thức cái tâm thức Bồ Đề của nó, rồi hỗn hợp, rồi nữa là giao diện với nó. Đó. Chứ hòn sỏi thì nó những cái bài hát của mấy bài nhạc sĩ Việt Nam mình, cái bài gì đó,
Hỏi đá cũng cần có nhau.
Hỏi đá cần có nhau, hay là hỏi đá có linh hồn không, thấy không? Đấy cái bài đó đó, cái bài gì người Huế này, đó đặt cái bài đó, hay lắm. Nhưng mà nó đại khái là nó nằm trong cái vấn đề này, là đá nó không có linh hồn tư ngã, nhưng mà nó có cái phần chia sẻ với cái linh hồn của đại ngã. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm thức của Thượng Đế nó thâm nhập vào bất cứ mọi con nguyên tử, mỗi một nguyên tử đều có cái đại thức của Thượng Đế trong đó, nhá. Nhưng mà cái sự sử dụng cái đại thức đó và đáp ứng được đó, thì nó tùy thuộc cái trình độ tiến hóa của cái đối tượng. Do đó đó, cái hòn đá thì nó không thể nào có một cái sự mà nhạy cảm như là một cái cây. Cái cây nó không thể nào có cái sự khôn ngoan như là con thú. Và con thú thì không thể nào có sự thông tuệ, minh triết như con người. Nó khác nhau ở chỗ đó đó. Cái giáo lý của một thầy đó, Tại vì thế này, nó không phải là một cái lý thuyết vô ba vô vẩn á, nó là một cái kinh nghiệm thực tiễn của đời sống đó. Nó là đời sống thật sự, nó là một cái khoa học thật sự mà khi mình sống với nó, mình trải nghiệm thì mình sẽ thấy rằng cái đó là những cái mà nó biến cái lý thuyết của giáo lý huyền môn thành một cái đời sống thật sự của một người đệ tử.
Bây giờ còn một đoạn nữa là hết cái phần này thì tôi đọc luôn. Trường hợp của bề đo thứ 6, nơi mà bạn chọn một hòn đá cuội, bạn được đặt giao tiếp với toàn bộ hành tinh. Đây là một sự việc rất xa trước mắt chúng ta, nhưng thật là lý thú khi nói đến và nắm giữ một giới hạn cho mỗi người và cho tất cả. không có thời gian để bàn đến các quyền năng khác, cũng như tôi không thể liệt kê tất cả các quyền năng đó là gì. Việc chữa trị bằng cách tiếp xúc sẽ nằm trong số các quyền năng đó.
Để tôi thêm chút xíu này nhé. Hôm nay tiết lộ luôn cho rồi đi, sau này anh chị có đọc thì hiểu rõ hơn những tác phẩm của bà Ba Lê nhé. Cái gì là cái quyền năng mà quyển sách này bà Ba Lê không nói đến? Đó là quyền năng của ác ma, và đúng ra quyền năng của chân thần. Quyền năng này là quyền năng cao ghê gớm lắm, quyền năng của thực đế. Đó, quyền năng này là bà có nói là không có thời gian bàn đến, cũng như không thể liệt kê. Đó là quyền năng của ác ma, của chân thần, của thực đế. Quyền năng này là quyền năng gì? Quyền năng này gọi là cái quyền năng gọi là thông quệ và thâm nhập tất cả mọi sự sống. Tức là khi một người mà sử dụng được cái quyền năng của ác ma, của chân thần đó, thì người này sử dụng được tất cả mọi cái năng lực trong thiên nhiên, biểu hiện được tất cả mọi sự sống ở trong cái vũ trụ, trong các thế dương hệ. Thì người này là gì? Là một vị thượng đế, là một vị Phật. Thế nhưng mà bà thì bà không muốn nói ra, phải không? Và tôi thì coi như mình nói thêm cho tôi biết, cho sơ sơ vậy thôi. Ok. Rồi.
Cái quyền năng này cũng khủng khiếp lắm. Quyền năng mà làm mất được quyền năng mà làm mất được cái trọng lực đây.
Ồ, cái đó thì dễ thôi. Trọng lực đâu mà có, trong mát. Ở đâu chỉ có cái gravity. Cái gravity là gì? Là cái sự thu hút của cái năng lực ở trong trung tâm trái đất. Do cái sự xoay tròn của trái đất cái gì? Nó thu hút tất cả những cái vật gì nó có cái mass, có một cái năng lực lượng. Thì giờ mình làm mất cái mass đó đi thì nó làm gì cái năng lực? Thì muốn bay trên không khí được ta bay cái gì?
Ví dụ như là cái gì?
Đó là vấn đề đó đó. Một là mình làm mất đi cái gravity bằng cách là mình đi ra nhưng những chị hành gia đó bay ở trên ra ngoài khỏi cái vùng ảnh hưởng của cái trọng lực trái đất á thì là bay bọc thôi. Còn hai nữa, mình ở trong cái vòng ảnh hưởng của trọng lực nhưng mà mình làm ảnh hưởng của sức hút trái đất, nhưng mà mình làm mất cái trọng lực của mình đi thì tất nhiên mình bay bổng đó. Mà thì bay bổng làm thế nào để làm mất cái trọng lực, cái mass, là mình trung hòa được cái tác động giữa điện âm và điện dương trong người mình thì là mình bay bổng lên thôi. Thì cái này nó thuộc về cái quyền năng phép tắc ở bên những cõi siêu hình rồi, người ta không có đi sâu vào. Ok.
Thì những người mà thấy thiên tử tháp đó họ làm mất cái trọng lực của mấy cái tảng đá đó.
Đúng vậy, đúng là như vậy. Do đó mà mình thấy những cái tảng đá mà nặng kinh khủng hồi xưa làm gì có những cái crane, làm gì có những cái crane để đưa nó lên. Thì là mất cái trọng lực của nó thì nó trở thành nhà giống như hơn tờ giấy đó thôi, có gì đâu, đem để cái xong rồi bỏ trọng lực trở lại sao? Thấy không? Hấp dẫn không?
Làm những cái đó là phải có pháp thuật.
Rồi ơi, chuyện biết cho mấy ông lễ sư thời Ai Cập đó là ông giỏi lắm đó nha. Mấy ông đó là đệ tử chân sư không á, không phải là người thường đâu. Chỉ có biết cái ông gì? Ông Môi sao?
Ông Môi ở trong kinh thánh.
Ở trong Môi thôi đó. Ông này á là đệ tử của các vị mà lễ sư Ai Cập thứ dưới á. Ông mới có một cái quyền mà gọi là biến cây gậy thành con rắn, rồi ông đi xuống dưới biển, ông chỉ cái là nước tắt ra mà cho là dân Do Thái mà ta đi ngang qua biển. Chị có đọc cái đọc câu chuyện đó chứ gì? Hả? Quyền năng ghê gớm lắm. Tại sao họ có quyền năng đó? Là bởi vì cái lúc đó cái giống như Ai Cập đó, họ mới thành lập. Thì khi mới thành lập đó thì các vị chân sư xuống đưa đệ tử xuống để dạy một cái tôn giáo mới. Và khi dạy cái tôn giáo mới đó thì họ còn cái nguyên thủy ở trong đó, thì họ học được những cái pháp thuật cao ghê gớm lắm. Giống như Thái Lan Tín ngày xưa cũng vậy. Trong tương lai những dân thứ 6 là pháp thuật còn cao tường ghê gớm lắm.
Tôi nghĩ mấy người mà lên Sơnary là cũng ở mấy nhóm Ả Rập cho mà ra.
Dạ, họ thờ cái gì, cái công pháp, cái công mắt gì đó.
Dạ, con mắt. Rồi có cái hình tam giác giống như là cái kim tự tháp ấy. Bây giờ còn một đoạn ngắn này.
Ok.
Việc chữa trị bằng cách tiếp xúc sẽ nằm trong số các quyền năng đó. Việc vận dụng các lưu chất từ địa và việc sáng tạo hữu thức bằng màu sắc và âm thanh là các quyền năng khác nữa. Sáng tạo hữu thức bằng màu sắc và âm thanh là cái gì? Vào lúc này, tất cả những gì thực sự có liên quan đến chúng ta là chúng ta phải kiểm soát chúng ta một cách hữu thức. Giao thức tiến đến ngày càng nhiều dưới sự kiểm soát của chủ thể nội tâm, nỗ lực để trở nên phóng xạ và phát triển tâm thức tập thể.
Tâm thức tập thể đó là cái tâm thức của chân ngã. Cái chân ngã đó, từ đó là có cái tâm thức tập thể. Tức là khi mà mình tiến đến cái việc kết hợp với chân ngã và sống với chân ngã là mình có cái sự phát triển tâm thức tập thể. Nỗ lực để trở nên phóng xạ, tức là nỗ lực của mình có ảnh hưởng. Khi mình tu tập ấy đó, thì mình sẽ ảnh hưởng bên ngoài. Còn vấn đề mà chữa trị bệnh bằng màu sắc và âm thanh đó, là tại sao? Là tại vì khi mà con người mình yếu đuối thì bình hoàng đó, thì cái các cái nguyên tử, các cái năng lực của mình đó, nó yếu đi, thành cái màu sắc và cái âm thanh của nó mất đi cái sự rõ rệt. Thành thử ra khi mà sử dụng cái màu sắc để điều chỉnh cái màu sắc trong người mình hoặc cái âm thanh đó, thì điều chỉnh trở lại đó thì mình sẽ nó khỏe đi, khỏe hơn. Thì cái khoa châm cứu là một trong những cái khoa nó sử dụng cái phương thức để mà điều chỉnh các cái sự mà lưu chuyển cái năng lực ở trong con người mình. Và khi cái năng lực con người của mình nó di chuyển thì nó tạo lại cái sự không được quân bình giữa màu sắc và âm thanh của mỗi một cái cơ quan nó đang bị yếu.
Bây giờ có cách chữa bệnh mà màu sắc, ví dụ như là mình cần vào một cái phòng mà nó sơn xung quanh toàn một cái màu gì đó.
Để cái màu mà nó chói sáng mà nó nhẹ nhàng, nó tính cách, nó có tính cách là làm quân bình trở lại, nó làm cho mình tâm hồn mình lắng xuống, nhẹ nhàng, an tịnh, vui vẻ. Cái này là cái gì? Cái này là cách thiền chứ có cái gì đâu. Mình đâu cần phải đi vào trong cái phòng nó làm gì, mình ngồi ở đâu rồi mình đưa tâm thức lên thì nó cũng như là mình có cái sự an tịnh, vui vẻ, nó là thiền chứ có cái gì đâu.
Còn âm thanh nữa thì khi cái ông mà Siren gì đó, là ông cũng biết một cái cuốn sách là
Siren Scott.
Siren Scott á.
Ông biết rồi.
Về music đó, ảnh hưởng của music đó, để tôi bữa nào tôi đọc. Nhà tôi có rồi.
Rồi, ở đây thì mình cũng học được nhiều cái kiến thức về môn đặc biệt liên quan tới chuyển tâm thức của nguyên tử.
Chúng ta mình phải đọc tiếp bài thuyết trình số 7. Thôi bây giờ nghỉ nhá, là 12 giờ hơn là Sài Gòn nha.
Thật ra đó, cái sách của bà Pha Lê thật ra nó cũng chả có gì gọi là mới lạ, nó chỉ là khai triển những cái ý, những cái kiến thức từ bà Baraki mà thôi, bà khai thác ra rồi bà đưa chi tiết thêm một chút, chứ không có cái gì mà gọi là quá hết đó. Tại vì bà Baraki bà thiên về thiền nhiều hơn, về thiền, còn bà Baraki đó thì bà thiên về cái quyền lý học, bà đưa những cái kiến thức tiềm môn ra nhiều hơn, tại nên người ta thích hơn. Thật ra bà Baraki đó, cái sách vở bà biết ra là chỉ khai thác thêm những sách của bà Baraki. Nhưng mà Baraki đó, bà khai thác mà bà cũng không dám nói rõ nữa. Bằng chứng là có những cái điều hồi nãy tôi trình bày đó. Nếu mà chị cứ đọc sơ, chị không hiểu đâu. Hoặc là cũng hiểu nhưng mà hiểu đại khái tới mức đó thôi, chứ không có hiểu sâu được hơn nữa. Thấy không? Đó tức là Baraki bà cũng nói, nhưng mà bà cũng không có dám tiết lộ hết hoàn toàn đâu. Đồng ý không?